Kính chào kính chào nếu thân chào anh chị em. Bài bình luận thời sự của tôi tuần này có tựa đề là Phúc Quy Mã, được gì, mất gì, sợ gì. Tôi nhắc lại, Phúc Quy Mã, được gì, mất gì, sợ gì. Quy Mã là một cái nói là nói lóng để nói về việc mà Cộng sản ở Việt Nam nó cứ qua Mỹ thì là này, coi như là Quy Mã là con ngựa đi về chuồng, con ngựa đi vào chuồng của Mỹ. Phúc Quy Mã, được gì, mất gì, sợ gì. Tại sao mà các chóp bu Cộng sản cứ Quy Mã hết, tên này đến tên khác Quy Mã hoài? Là bởi vì đi vào kinh tế thị trường là kinh tế của tư bản. Kinh tế thị trường muốn phát triển thì phải có tự do cạnh tranh. Và tự do cạnh tranh là cái động lực phát triển kinh tế thị trường. Không có tự do cạnh tranh thì không có động lực để phát triển. Trong khi đó thì Cộng sản chủ trương rằng kiểm soát thị trường, quốc doanh, ngân hàng, nhà nước, tất cả các phương tiện sản xuất vào tay nhà nước hết. Cá nhân của kinh tế thị trường không có tự do để cạnh tranh. Nhà nước hóa giá mọi thứ, cái gì cũng phải làm theo quy định, không còn kinh doanh cạnh tranh nữa, mà chỉ còn cái nguyên tắc là làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu của các Marx. Chính các Marx đã từng nói rằng kinh tế là hạ tầng cơ sở, chính trị, văn hóa, xã hội, giáo dục vân vân là thượng tầng kiến trúc. Và hạ tầng cơ sở nào thì thượng tầng kiến trúc đó. Mà bây giờ Cộng sản đi vào kinh tế thị trường là mà với cái bộ máy thượng tầng kiến trúc Cộng sản thì hai cái cơ cấu trúc đó nó mâu thuẫn với nhau, mà nó làm thuộc cái loại mâu thuẫn tiêu diệt, không có thể dùng, không có thể thống nhất được. Vì thế cho nên bất cứ nước Cộng sản nào đi vào kinh tế thị trường mà lại vẫn tiếp tục duy trì cái định hướng theo chủ nghĩa để duy trì cái chế độ Cộng sản thì không tránh khỏi cái mà chính Cộng sản đã nêu ra, là kinh tế thì tụt hậu, chính quyền thì tham nhũng, và chính bọn cầm quyền mà tham nhũng đó. Nó sẽ vì đi vào kinh tế thị trường là sống với chủ nghĩa cá nhân, cho nên nó trở thành ra là những cái tên tham nhũng, mồm thì nói Cộng sản nhưng mà trong tay nó thì là vừa tiền của tư bản. Vì thế cho nên bất cứ chế độ Cộng sản nào mà còn tiếp tục duy trì cái thượng tầng kiến trúc cai trị bằng bộ máy Cộng sản thì tất yếu chết. Đấy là cái nguyên lý mà tôi nói rồi, không ai đánh nó cũng chết, bằng cớ là Liên Xô đã tự chết chứ không ai đánh nó đâu. Và vì thế cho nên hô hào đổi mới của Gorbachev là gì, là Perestroika và Glasnost. Perestroika là cải tổ cơ cấu của chế độ Cộng sản, là sinh hoạt theo cái thị trường của tư bản chủ nghĩa và cai trị có luật pháp, có cởi mở, có minh bạch, là Glasnost. Nhưng mà Cộng sản mà đi vào kinh tế thị trường mà vẫn cứ đi cái định hướng theo chủ nghĩa, tức là tôi gọi nó là đi hai cái chân đó, mà nó chỉ đi có một chân thôi, nó lò cò có một chân rồi, chỉ trước sau cái chân còn một lò cò đó nó cũng khuỵu, vì nó không thể làm được một chân, không thể làm được hai chân, và cái chân nọ đáo vào chân kia thì là sợ một trẻ chế độ nó phải vô thuận, không thể nào thỏa hiệp được. Và đến Đặng Tiểu Bình thì đi vào kinh tế thị trường của tư bản rất là hăng hái và quyết định rằng thì là mèo đen, mèo trắng, mèo đen gì cũng là mèo cả, cũng là bắt được chuột, tức là bắt được đô la, bắt được tiền. Cho nên Đặng Triều Bình đưa cái khẩu hiệu cho Đảng Cộng sản là trụng tờ bên Tàu, là làm giàu là vinh quang. Và suốt mấy đời Cộng sản ở bên Tàu, từ Mao Trạch Đông thì luôn luôn bảo thủ theo chủ nghĩa Cộng sản, nghĩa là chế độ công an trị. Và khi mà Gorbachev đưa ra, Liên Xô đưa ra cái việc mà đổi mới, thì bị Tàu Cộng liên án là xét lại. Và vì thế cho nên tay sai của Cộng sản, quốc tế Cộng sản ở Việt Nam, là Cộng sản ở Việt Nam đó, bị chết chẹt giữa hai đàn anh Liên Xô và Tàu Cộng. Chính ở Việt Nam đó, bị trao đảo giữa hai cái xu hướng đó. Lúc thì theo Tàu Cộng, thì lúc thì theo Liên Xô, thì bị cái phe mà theo Tàu Cộng, nó thanh trừng, nó gọi là bản án xét lại. Rồi đến lúc mà nó không trông cậy được Liên Xô nữa thì phải đầu hàng Tàu Cộng, thì lại nói là chỉ là xử cái bọn xét lại. Đấy là nó trao đảo như thế. Từ đời Lê Duẩn, đời Hồ Chí Minh cho đến Phạm Văn Đồng, cho đến Đỗ Mười, cho đến Lê Duẩn vân vân, là luôn luôn trao đảo như thế. Và bên này ngay thì bên Tàu là để chính quyền giao đến tay Tập Cận Bình, và Tập Cận Bình nó vẫn duy trì cái bộ máy cai trị Cộng sản, nhưng mà nó phân quyền cho địa phương. Cái nước Tàu là cái nước nhiều tỉnh mà đông dân như thế, đáng lẽ là phải tổ chức theo một cơ cấu liên bang, mà nó tổ chức cái nước Tàu theo cái cơ cấu gọi là single state, là một quốc gia duy nhất. Cho nên nó phải không phải là địa phương phân quyền, mà nó lại phải tản quyền ra cho các tỉnh ủy, và mỗi tỉnh ủy trở thành một cái gọi là lãnh chúa của địa phương. Mà Cộng sản bên Tàu cũng như ở bên Việt Nam, nó gọi cái đó là chủ nghĩa cát cứ. Và vì chủ nghĩa cát cứ cho nên nó sinh ra những cái nhóm lợi ích khác nhau, và mỗi tỉnh nó đi theo một hướng. Và đến cái đời Tập Cận Bình thì nó cái chủ nghĩa địa phương nó nặng nề lắm. Mà anh Tập Cận Bình suốt nhiệm kỳ anh là anh gom lại với cái khẩu hiệu là Trung Quốc mộng. Bây giờ là hô hào các đồng chí là đừng có tranh quyền tranh ăn nhau nữa, và là xây dựng lại cái nước Tàu như ngày xưa, như cái thời của vua chúa phong kiến. Nên nó tự gọi nó là Trung Quốc, tức là nó coi như là cái nước Tàu là cái nước tâm điểm của cả thế giới loài người. Và tất cả những cái nước xung quanh từ từ nó biến thành phiên thuộc của nó. Đấy là cái hình thái tổ chức. Nhưng mà bành trướng Tàu Cộng đã bị cả thế giới lên án, và bước vào cuối thế kỷ 20 và đầu thế kỷ 21 thì cả thế giới đã sáng mắt ra về cái việc con đường tơ lụa với lại Trung Quốc mộng của Tàu. Và bằng những biện pháp địa chính trị, bằng những phần địa kinh tế, đã từ từ gom nước Tàu về chỉ còn hai cái tên chư hầu trực tiếp là Bắc Triều Tiên và Cộng sản ở Việt Nam. Đấy là cái tình hình tổng quát như thế, để chúng ta hiểu được cái tình hình của những ngày vừa qua và của tuần vừa qua. Nước Tàu khi mà thấy toàn thế giới khủng hoảng năm 2006-2008 thì nó nghĩ rằng tư bản giấy chết đến nơi rồi. Nó hô hào các nước xã hội chủ nghĩa, anh em, trong đó có những nước xã hội chủ nghĩa mà từ Liên Xô vỡ ra, những cái Xô Viết tỉnh của Liên Xô vỡ ra thì Tàu Cộng nó vơ vào hết, cộng thêm những nước Hồi giáo mà cực đoan độc quyền độc đảng ở bên ở Trung Đông và Bắc Phi, thì nó gọi là các nước xã hội chủ nghĩa anh em, nó hô hào là tuy là chết rồi là anh em phất cờ xã hội chủ nghĩa tiến lên, nhưng mà tư bản dẫy mà không chết, vậy thì thế cho nên nó lòi cái tẩy anh Hán tộc bành trướng ra. Và thế giới, nhất là nước Mỹ và các nước Tây Phương, các nước Âu Châu, các dân chủ tư bản ở Âu Châu đối phó và dồn anh tàu vào cái thế thủ. Và anh Nga hậu cộng sản với anh Putin, anh muốn ngoi lên trở lại, nhưng mà từ khi sau khi Liên Xô sụp đổ và nước Nga được Mỹ giúp cho sống lại và trở thành một nước được mệnh danh là nước đang phát triển, tức là nước chậm tiến, ngồi mãi mới được mất vào cái G7, tức là G7 và 7 nước siêu cường kinh tế và chính trị, cho anh vào đến thành G8, anh dở ngay cái trò là anh sáp nhập Crimea và anh gây rối loạn ở Ukraine. Cho nên cả thế giới bèn tẩy anh ra khỏi cái G8, chỉ còn cái G7 mà thôi. Đấy là cái tình hình. Và bây giờ cái xu thế thời đại hiện nay bên đây, tuy rằng nó là một xu thế toàn cầu hóa, nhưng mà nó bị hai cái lực cản là cộng sản sống sót và bọn khủng bố đội danh Hồi giáo cực đoan. Và cả thế giới bây giờ đang đối phó với hai cái đó. Mà thực ra là cái bọn Hồi giáo khủng bố cực đoan, tôi nghĩ rằng nó cũng là một những nước mà ngày xưa được gọi là các nước xã hội chủ nghĩa anh em, chỉ có khác nhau là một bên là Hồi giáo, một bên là cộng sản rồi. Và hai cái nó hỗ tương cho nhau. Anh tàu anh bị thế giới dồn vào cái thế càng ngày càng cô lập, thì anh nhờ cái bọn Hồi giáo cực đoan ở bên kia nó giải vây cho anh, và hai bên nó lại làm việc ăn khớp với nhau. Và bây giờ thì thế giới đã đối phó với bọn Hồi giáo cực đoan đã gần như là có kết quả rồi, đã kết quả trông thấy rồi, thì đến phiên anh tàu. Và vì thế cho nên cái anh Việt Nam Cộng sản ở Việt Nam này, sau khi anh được Liên Xô giúp cho anh ấy để mà đánh chiếm miền Nam Việt Nam sau Hiệp định sau Hiệp định Geneva, và đi đến Hiệp định Paris, và Hiệp định Paris anh đánh chiếm Hiệp định Paris rồi với sự viện trợ Liên Xô, làm cho anh Tàu Cộng anh coi anh là kẻ thù. Và hai nước đã đánh nhau ở biên giới từ năm 79, ở biên giới phía Bắc và biên giới bên Tàu Cộng sai thằng Pol Pot ở bên Cao Nguyên đánh sang biên giới Tây Nam của Việt Nam. Thấy cái này, tình hình đó thì chúng ta biết rồi. Và ngày hôm nay thì các nước xã hội chủ nghĩa Hồi giáo của anh em của bọn cộng sản sống sót thì lần lượt đang bị thanh toán. Bây giờ đến đời ông Obama quay trở về Á Châu Thái Bình Dương theo sự khuyến cáo của 20 cái viện nghiên cứu chiến lược của nước Mỹ thuộc cả Đảng Cộng hòa lẫn Đảng Dân chủ. Năm 2008 đã tiếp xúc với hai vị ứng cử viên tổng thống lúc bây giờ và đưa một cái bản phân tích cho rằng thì nước Tàu là cái tai họa đe dọa đến sự an toàn của nước Mỹ, và yêu cầu ông nào đắc cử thì cũng phải đối phó với nước Tàu trước khi quá muộn. Cái tình hình đó thì tôi đã nói nhiều rồi, bây giờ tôi nói sơ qua thôi. Và 8 năm của ông Obama, ông đã dùng những biện pháp mềm để mà thực hiện cái việc đối phó với nước Tàu trước khi quá muộn. Nhưng mà ông lại có những cái liên hệ chồng chéo. Sau đó cái nhiệm kỳ hai của ông là ông rất là lỏng lẻo với anh Tàu, và vì thế cho nên Tàu Cộng và Việt Cộng nó sống sót một cách thoải mái cho đến ngày hôm nay. Và chúng có là chính vì những cái lý do đó mà nước Mỹ sau cả mấy chục năm tả xung hữu đột để sắp xếp cho cả cái thế giới trong cái xu thế toàn cầu hóa, bị mức nước bạn thì cũng là bắt nước Mỹ phải đóng góp rất nhiều, và những cái nước địch thì nó cũng lươn lẹo, nó trồng chéo để nó sống một cái, đáng nhẽ nó chết tiệt rồi nó vừa vươn lên trở lại. Cho nên nước Mỹ với ông Donald Trump quay về chủ nghĩa nước Mỹ trên hết, và thay vì là song phương với đa phương thì củng cố cái đơn phương, rồi tối đa cùng lắm là chơi đa phương song phương với thế giới mà thôi. Vì thế cho nên là tạo ra một cái trật tự thế giới mới rất là rất nhiều trao đổi trong mấy tháng vừa qua. Và trong cái thế giới đó thì anh Việt Gian Cộng Sản bị chết chẹt giữa Mỹ và Tàu. Hồi nào từ khi Liên Xô sụp đổ, anh phải đi đầu hàng Tàu thì anh trở thành một bộ phận của nước Tàu rồi. Và khi mà nước Tàu Cộng còn là đồng minh của Mỹ để làm cho Liên Xô sụp đổ, thì anh theo chân Tàu, và lúc đó Mỹ cho con roi Tàu ăn mía rất nhiều, và con roi Tàu nhả mía ra thì anh Việt Gian Cộng Sản theo chân voi Tàu ăn bã mía của do Tàu xả ra. Đấy là cái tình hình khi mà Mỹ và Tàu còn là đồng minh. Nhưng mà khi mà Mỹ và Tàu từ tiếp cận hợp tác bè bờ chuyển sang đối phó thì anh Việt Nam Cộng Sản chết chẹt. Và đến bây giờ ngày mới đây thì bọn chóp bu Việt Nam Cộng Sản ấy, nó đã than thở với nhau rằng thì trong cái tình trạng thế giới mà châu bò hút mau rùa mới chết thế này thì tình hình rất khó nắm bắt, và nó phải có những cái vận động thế nào để mà thoát khỏi cái cơn ruồi muỗi chết này. Đấy là cái lý do mà mấy tuần vừa qua là anh Nguyễn Xuân Phúc, anh Phúc ấy quỳ mã sang Mỹ. Và từ cái thời mà theo đuôi Cộng sản Liên Xô rồi là Cộng sản Tàu, lúc thì chạy qua Liên Xô phản Tàu, đến lúc Liên Xô sụp đổ nó quay sang là bám đuôi Tàu, thì ở Việt Nam cũng trao đổi rất nhiều rồi. Kinh tế anh tổ chức đầu tiên là anh là bao cấp tem phiếu bao cấp, rồi thế tem phiếu bao cấp xã hội không thể tiến được, và đất nước rất là khổ cực thì xé rào, rồi thì chế độ sản xuất theo cái chế độ khoán này kia thì là thở ra được một tí. Nhưng mà thở ra một tí thì anh lại bảo như thế là chạch sướng xã hội chủ nghĩa, lại quay trở lại và tiếp tục nghèo đói và tụt hậu. Và với cái xu thế như thế thì biết bao nhiêu năm nay chúng ta thấy những người mà có tư tưởng là cởi mở mà muốn thoát khỏi cái sự trói buộc của chủ nghĩa cộng sản mà lỗi thời rồi đó là đều bị chế độ của nó thanh toán hết, từ Võ Văn Kiệt cho đến Trần Độ cho đến Trần Xuân Bách, trên mới đây là đại hội 11 là đến Hồ Đức Việt này, là bị thanh toán hết. Và ngày nào mà nước Tàu còn trụ được ở phía bắc của nước Việt Nam thì ngày đó cộng sản không có cơ hội để mà không có khả năng nữa, và cũng không có khả năng để mà thoát chung thoát cộng sản được đâu. Nhưng mà bây giờ sau khi nước Mỹ quay trở về với xu hướng nước Mỹ trên hết, thì nước Mỹ ra khỏi tất cả những cái cấu kết đa phương và trở về với cái song phương mà thôi. Và anh Việt Gian Cộng sản bị mất hai cái, bị hai cái lên án của Mỹ, là cái mồi ngon mà cái đời ông Obama mở ra cho anh Việt Gian Cộng sản là cái TPP. Với trong 12 nước TPP đó thì anh Việt Gian Cộng sản được lợi nhiều nhất. Nhưng mà ông Donald Trump ông lên là ông đã bãi bỏ TPP. Thì anh Việt Gian Cộng sản là tan tang trên đảo sụp đổ, kinh tế nợ đìa ra, và quỹ dự trữ quốc gia thì không còn đồng cắt này hết, mà phải in tiền ra lạm phát để mà trả lương cho công chức. Mà cái bộ máy cầm quyền của anh Việt Gian Cộng sản nó cồng kềnh, nó tới 3 tầng đảng, rồi đoàn thanh niên, rồi mặt trận tổ quốc, 3 cái hệ thống đó, cộng thêm cái hệ thống chính quyền này. Và không có cái nước nào mà cái công chức ăn lương nhà nước để cai trị dân nó nhiều đến cái, nó cồng kềnh đến cái độ mà không thể tưởng tượng được. Nước có 90 triệu dân mà cái bộ máy cầm quyền nó tới 8 triệu mấy, tức là nó cứ 10 người dân thì bị một thằng cầm quyền nó cai trị, và nó trả lương mệt gà luôn. Trong khi đó thì nó tham nhũng thối nát, nó làm cái cạn kiệt, nó sống bằng cái cách bán tài nguyên của quốc gia, rồi bán sức lao động, bán buôn người, buôn dân, không chưa bao giờ mà Đảng Cộng sản ở Việt Nam nó xứng đáng với cái câu lên án là buôn dân và bán nước như ngày hôm nay. Và vì thế cho nên nó phải thay đổi, nó hoảng hốt. Sau cái đại hội 12 vừa rồi, cái job vụ mới là nó hoảng hốt là thì phải chỉnh đảng để cứu đảng, chứ còn nếu mà không chỉnh đảng thì nguy cơ sụp đổ. Khi mà anh vào kinh tế thị trường thì anh hô hán rằng thì là đổi mới hay là chết. Cái chữ đổi mới của anh ấy thực ra đó là đầu hàng kinh tế tư bản. Anh nói rồi dùng chữ đổi mới cho nó, anh Việt cái cộng sản nào cũng thế, là nó luôn luôn nó dùng những cái ngôn từ rất là tơ lơ mơ để nó biểu diễn một cái thực thể nào đó, cho nên nó đưa ra bất cứ khẩu hiệu gì hay là nghị quyết này nghị quyết kia quyết định nọ, luôn luôn nó phải học tập trong nội bộ. Học tập để làm gì? Để bảo cho các đồng chí là nó biết rằng à, chúng ta nói vậy nhưng mà trong thực tế nó là cái này nhá. Anh nhớ là cái câu lên án rằng cộng sản nói mà đang làm một nẻo là đúng lắm, luôn luôn nó nói mà đang làm một nẻo, nó gọi là đánh lạc hướng. Luôn nó đánh lạc hướng, nó làm cái gì nó sợ người ta biết cái hướng đi của nó phải nói cái kiểu gì để người ta hiểu lầm là nó đi hướng khác, đấy là nói mà đang làm một nẻo đó. Và sau cái đại hội 12 thì cái nguy cơ sụp đổ của Đảng Cộng sản rất là rõ. Khi anh đi vào kinh tế thị trường, người ta nói là có 4 nguy cơ. Nguy cơ là sợ sướng, tức là sợ mất quyền lãnh đạo của đảng. Nhưng mà cái 3 nguy cơ kia là mới là chính. Anh đi vào kinh tế thị trường với cái chế độ cộng sản công an trị như thế, thì kinh tế của anh không thể ngóc đầu lên được, anh tụt hậu. Và kinh tế nó tụt hậu là không cạnh tranh được đổi với nước nào đã đành rồi. Mà anh bán tài nguyên của quốc gia, anh bán sức lao động, bán buôn người, bán ở ngoài cước để mà anh chia nhau hưởng lợi. Cái câu bài quốc tế ca của nó, cái điệp khúc, cái câu cuối cùng là bao nhiêu lợi quyền tất qua tay mình. Khi nó chiếm được chính quyền rồi thì nó phải hưởng lợi, nó tất qua tay mình, nó phải hưởng lợi. tay mình là vơ vét. Bao nhiêu lợi quyền tất qua tay mình. Vì thế nên có quyền là có lợi. Mà có lợi thì dùng cái lợi đó lại củng cố cái quyền của mình. Đấy là bao nhiêu lợi quyền tất qua tay mình của cái đảng Cộng sản. Và bây giờ nó đứng trước nguy cơ nó sụp đổ rồi. Mà anh Tàu cũng đang như nguyên lung lay rồi. Và anh Tàu thì anh đã xâm thực vào Việt Nam. Anh đã gài người vào đảng Cộng sản ở Việt Nam. Đến cái nỗi anh thiếu tướng Trương Giang Long thì anh nói đó. Tàu nó cài người vào đảng, nội bộ của đảng ấy. Mà cái không phải là anh buộc mà mới nói ra. Anh chủ trương của đảng là cho phép anh nói ra cái điều đó. Để hô hoán rồi phải trừng đảng để cứu đảng. Làm sao mà nó đã ngồi trên quyền rồi bảo nó thôi tham nhũng. Bây giờ nó kê khai tài sản, nó kê khai láo. Kê khai tài sản nó bao nhiêu rồi nó khai khai láo, không mà nó có kê khai thật đâu. Thế cho nên trừng đảng là cứu đảng là nó rất, rất càng chỉnh đảng thì càng loạn cung đình. Và từ khi mà Liên Xô sụp đổ thì tôi đã nói rằng chị chết, chị chủ nghĩa cộng sản nó chết rồi, đi vào quá tải rồi. Nhưng mà nó cứ tụng niệm với nhau rằng là Liên Xô là mắc sai lầm rồi nó sụp đổ chứ không phải là chủ nghĩa cộng sản sai. À, và nên tôi đã gọi là nó nhắm mắt lại để khỏi cái quan tài. Bây giờ đến tình hình bây giờ nó nhắm mắt lại thì cái quan tài nó cứ tự động nó lù lù nó đến, và anh nhắm mắt lại thì cái quan tài nó đến sát vào bên hông của anh rồi, anh đụng phải nói thì anh phải biết nó là cái quan tài. Và anh càng ứng phó sẵn thì anh càng đưa chân vào cái quan tài rất là lẹ. Và khi mà Tàu Cộng và Mỹ từ đối tác chuyển sang đối đầu và đối phó đó, thì anh đưa ra cái chính sách là khai thác mâu thuẫn giữa Mỹ và Tàu. Và anh khai thác mâu thuẫn thời xưa giữa Liên Xô và Tàu Cộng. Thì anh được hai đàn anh đó, anh nhích về phía đàn anh bên này một tí thì đàn anh bên kia cho anh đủ với thứ để câu về. Anh nào cũng ban phát cho anh rất nhiều lợi ích để anh để giữ ra về phía. Nhưng mà đối với Mỹ và Tàu thì nó khác hẳn, là vì anh có nợ máu với cả Mỹ lẫn Tàu. Anh đi về phía Mỹ một tí thì Tàu nó bọc tay cho cái vụ vừa rồi là cái vụ phóng san, nó cố ý nó xả độc ra, nó hại môi trường. Và bây giờ còn bao nhiêu khu chế xuất của nó mà xả thải bất cứ lúc nào. Và bây giờ anh đi không dám nhích về phía Tàu nữa, vì là bao nhiêu lợi quyền nó ở phía tuyển của Tây Phương ấy. Cho nên anh ấy đóng cái vai rồi mà người ta gọi là đu dây. Mà tôi đang nghĩ rằng không có dây để mà đu. Bây giờ là giữa Mỹ và Tàu đối đầu rồi, không có dây để mà đu. Cho nên là nó luồn lách giữa Mỹ và Tàu. Và cái chính sách khai thác mâu thuẫn giữa Mỹ và Tàu nó khai thác kiểu gì thì nó cũng không tránh. Chỉ có là bây giờ chỉ có ba trường hợp xảy ra thôi. Một là Mỹ thượng phong mà Tàu hạ phong. Hai là Tàu thượng phong Mỹ hạ phong. Ba là Tàu với Mỹ mà hoặc là hòa với nhau. Mà trong ba cái trường hợp đó, trường hợp nào cũng là thiệt thòi và nguy hiểm cho anh hết. Tàu mà lùi mà Mỹ tiến thì anh không thể mà duy trì cái đảng cộng sản của anh được. Tàu tiến mà Mỹ lùi thì anh không thể nào thoát khỏi cái bàn tay xâm thực của anh Tàu được. Tiếp tục bị như đã từng bị, như là đáng bị, đã đang bị. Và quan trọng nhất là Mỹ và Tàu hòa với nhau. Khi mà Mỹ và Tàu hòa với nhau thì một là họ chia nhau ảnh hưởng nước Việt Nam, hai là họ thi đua nhau, họ sâu xé cái nước Việt Nam, thì anh đứng ở đâu? Cái nguy hiểm nhất anh thì vì thế cho nên trong bất cứ trường hợp nào, kể cả cái chuyến đi quy mã của anh Nguyễn Xuân Phúc vừa rồi, tôi cũng đánh giá rằng anh sợ nhất là Mỹ và Tàu hòa với nhau. Và khi anh thấy là Mỹ và Tàu có vẻ dịu xuống vì là Mỹ nhẹ tay với anh Tàu để cho bắt anh Tàu, anh phải thanh toán cái bàn tay nối dài của anh, nào là hỏa tiễn, nào là nguyên tử của Bắc Triều Tiên. Thì anh Việt Cộng lo rằng thì ra, nếu mà hòa với nhau thì nguy quá, thì vội vàng thương lượng với Mỹ rằng thì ông phải tỏ thái độ chứ, còn ông muốn bỏ tôi bỏ Tàu theo Mỹ mà ông cứ bỏ tôi thì tôi chết sao. Thì Mỹ bèn đưa hải quân vào Trường Sa, rồi đưa cho tặng cho nó 5-6 cái tàu tuần duyên hải tuần để chứng tỏ rằng không, Tàu Mỹ không có hòa với Tàu đâu. Và vì thế cho nên cái chuyến đi của Nguyễn Xuân Phúc nó trên cái tướng là nó sang nó lạy Mỹ để được đóng cái bài kịch là thoát chung đối với Mỹ. Và cái câu hỏi tôi đặt ra là với cái chuyến đi Nguyễn Xuân Phúc vừa rồi thì nó được cái gì, nó mất cái gì, nó sợ cái gì. Mình trước khi trả lời câu hỏi đó thì chúng tôi ở Anh Xuân Đất đã bàn nhau rằng nó phải cung cụ cái gì để nó được cái gì của nước Mỹ chứ. Và bây giờ thì đã rõ ràng rồi, nó được, nó đem tất cả những cái, nó nịnh Mỹ một cách rất là thô lỗ. Nó đi, nó chế tạo ra một cái đèn Hoa Kỳ để nó tặng ông Donald Trump làm quà ra mắt, chứng tỏ là cái nền văn hóa của Việt Nam với nền văn hóa Mỹ nó gặp nhau ở cái đèn Hoa Kỳ. Mà nó cũng biết rằng thì cái đèn nó, cái tên là đèn Hoa Kỳ, nhưng không phải là vì nước Mỹ muốn bắn dầu ở Việt Nam mà tặng cho người dân Việt Nam cái đèn Hoa Kỳ đó. Cái đèn đó là nó xuất phẩm của Hòa Lan, và còn cái dầu hỏa mà đem vào Việt Nam để xà đốt cái đèn Hoa Kỳ đó, ngày xưa ở miền Bắc chúng tôi gọi là dầu Tây, ở miền Nam gọi là dầu hôi, chứ không phải là dầu Hoa Kỳ đâu, mà đốt đèn Hoa Kỳ. Nó định Mỹ một cái thô sơ. Và báo Tuổi Trẻ, báo trong nước đăng cái hình đó lên ca tụng là nước Việt Nam tặng cho ông Donald Trump một cái quà rất là có ý nghĩa. Nhưng mà trên ý ngày sau lại thấy cái bài báo ca tụng cái đàn dầu đó lấy xuống. Và trong cái video mà tiếp xúc giữa ông Donald Trump và tên Quy Mã Phúc này, không thấy nó trao cái đèn đó, chắc là nó thấy hố là nó lỡ đi nhảy đi. Vẫn cũng là cái chuyện mà cung cụ này nó nịnh Mỹ một cách thô lỗ, là ở Mỹ cho nó đến đọc diễn văn ở cái Heritage Foundation, mà chúng Foundation là một cái viện nghiên cứu chứ không phải là cái quỹ. Mà báo trong nước nó phải dịch là quỹ để nó chấn an ra nữa. À, đây đây, chơi với Mỹ là có cái quỹ này, đây này, là quỹ có tiền đấy. Nó diễu dở một cái khâu thô lỗ như thế. Và tôi thấy rằng thì ở trong cái bài diễn văn mà nó tên Quy Mã Phúc này, nó nói ở Heritage Foundation, có cái đoạn nó nói rằng thì tuyên ngôn độc lập của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa chúng tôi năm xưa, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã mô phỏng cái bản tuyên ngôn độc lập của nước Hoa Kỳ. Và trước tên Quy Mã Phúc này thì đến cái tên Quy Mã Sa, Trương Tấn Sang, khi mà sang yết kiến Tổng thống Mỹ, nó đem theo cái công điện ngày xưa là Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi cho Tổng thống Mỹ là muốn là kết minh với Mỹ mà không được Mỹ kết minh. Nó định Mỹ như thế mà nó quên rằng Heritage Foundation là cái gì. Heritage Foundation là một cái viện nghiên cứu và là một cái trung tâm rất là bảo thủ của nước Mỹ. Người ta ủng hộ chủ nghĩa tư bản thuần túy, tức là chủ nghĩa cạnh tranh, phải có dân chủ và cái tự do bình đẳng. Nước Mỹ cho anh đến đó là cho kể như cho anh một bài học về thế nào là nước Mỹ. Anh muốn theo Mỹ thì anh theo cái này này đấy, mà nó rất nó cúng cụ như thế. Và cũng nó cúng cụ như thế thì nó được cái gì? Tôi thấy nó chả được cái gì cả ngoài những lời hứa. Tôi theo cái bản thông cáo chung xong khi anh Quy Mã Phúc này gặp Donald Trump thì nó không hơn cái những cái thông cáo chung của Trương Tấn Sang, của Nguyễn Tấn Dũng, của Trần Văn Khải gì cả. Nó cũng là bởi vì chỉ có một vài điểm khác nhau như là có Fulbright rồi có này, nhưng mà lát nữa tôi sẽ có cái những cái bài của các nhà nghiên cứu các nơi nói phê bình về cái được cái gì đó. Nó chả được cái gì cả, cái về cái bản chất thông báo chung đó. Và nó được cái được của nó, tôi thấy rằng nó chỉ được có một cái thôi, là nó tranh thủ cái lúc mà cuộc so cựa giữa Mỹ và Tàu chưa có ngã ngũ, thì nó tranh thủ cái thời gian mà chưa ngã ngũ đó, nó kéo dài, nó câu giờ cái thời gian để sống sót. Và nó câu giờ thì nó phải có lương thực để nó câu giờ chứ. Mà chế độ của nó là sụp về kinh tế tài chính này, làm sao mà nó câu giờ được. Thì nó xin được cái viện trợ nào hay thế, mà trong cái bản thông cáo chung thì chưa thấy nó viện trợ gì cả. Và nó cúng cụ cho ông Donald Trump những cái thỏa ước thương mại mà nó mua được máy móc mới là sản phẩm của nước Mỹ, không phải là hàng hóa cấp thấp mà hàng hóa cấp cao đó. Nó khoe rằng 17, 18 triệu, 16, 15, 17 triệu, nhưng mà cuối cùng trong bản thông cáo chung, nước Mỹ chỉ bán cho nó có 8 triệu rồi. Đấy, nó, những cái mà nó được, nó trả được cái gì, nó cúng cụ rất nhiều mà nó trả được cái gì cả. Và nó mất cái gì? Nó mất cái tiền chạy trọt mà nước Mỹ gọi là lobby. Không phải là bây giờ nó mới mất cái tiền đó, từ mấy đời cho vu trước nó đóng cho cái cơ quan mà vận động chính trị, chạy trọt chính trị mạnh mẽ nhất của nước Mỹ là Podesta Group, từ đời ông tổng thống Bush con cho đến đời Tổng thống Obama rồi đến đời Tổng thống Donald Trump. Nó phải chi cho cái Podesta Group mỗi tháng 30.000 đô la, mà tính mười mấy năm như thế thì nó tính nó đã phải chi bạc triệu. Nó mất cái đó. Và cái mất đó là chỉ mất về vật chất thôi, mà cái mất lớn nhất của nó là nó rớt cái mặt nạ buôn dân bán nước. Cái rớt của nó là nó rớt cái những cái kịch bản, nó bịp Tàu, nó bịp Mỹ, nó rớt là người ta chỉ cười thôi, nó cúng cụ bao nhiêu thì Donald Trump rất là tươi cười và chỉ tiếp nó ở cái cửa hông của Tàu Bài Chót chứ không phải tiếp ở cửa tránh đâu. Và tươi cười là vì nó cúng cụ những cái đó thì nhận là tươi cười thôi. Và nó không được lời hứa gì về vấn đề thương mại song phương cả. Và nó mất cái tính chính danh cầm quyền cả. Nó lộ mặt nạ ra là cái bọn ả giặc cướp lên cầm quyền, bây giờ đi lại bất cứ ông chủ nào mà ta đã sống còn. Và nó rớt cái mặt nạ buôn dân bán nước ra. Nó lộ cái mặt nạ buôn dân bán nước ra. Cái mất của nó, cái mặt nạ chính, nó càng ngày nó càng xoay sở, từ đàn áp sản cho đến vận động chính trị sản, loại cái mặt nạ nó là làm cái bọn cướp đêm là giặc cướp, ngày là quan lên cầm quyền. Đấy là cái mất lớn nhất của nó. Và tôi đã nói hồi nãy rồi, nó sợ cái gì? Nó sợ nhất là Mỹ và Tàu hòe với nhau, và chỉ vặt nó, à mày là thằng phản bội, mày là thằng bịp bợm, mày là thằng ăn cướp, thì lúc đó nó rất là nguy. Và vì thế cho nên cái bài bình luận của tôi kỳ này tôi kết thúc bằng như thế. Và sau đây là những cái bình luận khác để tôi đem vào đây để tôi bình luận thêm, để cho thấy rằng dư luận chung cũng không khác gì những cái điều mà tôi đã phân tích vừa rồi. Thí dụ như là bản tin của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ ngày 4 tháng 6 có tựa đề là Việt Nam vận động Bạch Ốc vì lợi ích chiến lược. Lợi ích chiến lược là gì? Là nó được Mỹ mở cửa cho nó, câu cho nó một thời gian, câu giờ để xem ra là giữa Mỹ và Tàu bên đảo ngả nghiêng như thế nào để nó có cái đường lối phù hợp. À, và tôi đã nói rồi, lợi chiến lược của nó là do cái lobby của cái công ty Podesta Group. Yeah. Và kể cái bản tin này nói là rõ ràng rằng thì là cái vai trò của Podesta Group rất là lợi hại. Và bản tin này dẫn là một vị phó viện trưởng chính sách đối ngoại và nghiên cứu chiến lược Học viện Ngoại giao Việt Nam là ông Trần Việt Thái. Ông nói này, để kết luận về cái chuyến đi Quy Mão Phúc này, ông nói rằng chúng tôi đã tính toán các lựa chọn. Đó, nó tính nghe lắm, nó tính với nhau nghe lắm. Đó, tính toán các lựa chọn nha. Giờ thì rồi ở nhà bình luận chính trị ở trung tâm chiến lược của Úc là ông Carter cũng có ý kiến về cái này, là ông ấy bình luận như thế này, nó chạy trọt dữ lắm, nó là tìm Việt Nam, nó tìm kiếm nhiều cách tiếp cận với ông Trump đấy, đó là Podesta Group đó, cúng cụ đó. Và ông Carter ông nói rằng Trung Quốc luôn là mối quan tâm gần như đứng đầu của Việt Nam, dù Việt Nam cố tránh tỏ ra lạnh nhạt với nước láng giềng của mình, tức là nó đủ dày, nó cân bằng giữa hai nước đấy. À. Rồi thì ông Carter ông nói rằng thì là có khả năng là nó được Mỹ đem tàu sân bay thăm Việt Nam rồi mua bán thiết bị quốc phòng cho Việt Cộng, hai nước hợp tác về hải quân vân vân. Rồi thì cái được của anh chung của anh này Quy Mã Phúc này thì em các ông nói rằng được tòa Bạch Ốc đã có những nụ cười rất tươi, ông Trump tỏ rất thoải mái hơn và so với khi ở bên cạnh các nhà lãnh đạo phương Tây. đấy là cái bản tin này. Và tôi có trong tay cái bản tuyên bố chung, nhưng mà tôi thấy rằng thì tôi đã nói tóm tắt lúc nãy rồi, cho nên tôi lướt qua. Và một nhà bình luận gia khác đã tường trình về cái bản tuyên bố chung này, cho nên tôi xin lướt qua cái bản tôi cầm tay, tôi giữ cái này làm tài liệu để tham khảo về sau mà thôi. Nhưng mà đại khái người ta cứ nói rằng thì là ông Trump không có nói gì về nhân quyền. Có, trong cái thông cáo kia có nói về nhân quyền, nói đến 4-5 paragraph mà. Và cũng nói đến 8 tỷ đô la, nhưng mà nói về quốc phòng nữa, nhưng mà nói rất là tơ lơ mơ. Hai bên nhà lãnh đạo nhất trí tăng cường quan hệ quốc phòng song phương trên cơ sở bản ghi nhớ về thúc đẩy hợp tác quốc phòng song phương năm 2011 đó, và tuyên bố tầm nhìn chung về quan hệ quốc phòng năm 2015, rất là tờ mờ. Nhưng mà có hé ra rằng thì là tàu Mỹ sẽ vào cầm đoàn. Trong cái bài bình luận thời hiện tuần trước, tôi nói rằng anh muốn chứng tỏ là anh thật tâm bỏ tàu theo Mỹ thì việc đầu tiên anh đuổi thằng Phong Quang Sa xem, anh có dám đuổi không? Việc thứ hai là anh giết Mỹ vào cầm đoàn. Và việc thứ ba quan trọng nhất là anh có dám thanh trừng cái đoạn Đảng Cộng sản nha, anh, nội bộ Đảng Cộng sản nha, nó bị những thằng nó đã bị hán hóa nó theo đầu rồi, anh có dám thanh trừng như là Lê Duẩn đã từng làm năm xưa hay không? Năm xưa là Lê Duẩn nó làm đến nỗi mà Hoàng Văn Hoan là cái tay cùng đồng sáng lập viên Đảng Cộng sản ở Việt Nam cùng với Hồ Chí Minh phải bỏ chạy sang tàu rồi. Anh có dám làm không? Bây giờ nhẹ nhá lên một tí về cạnh tranh, nhưng mà tàu chiến vào để sửa chữa có, chưa có phải là cúng cụ cái cạnh tranh đâu. Đó. Và những cái giai đoạn sau giữ hòa bình thì cũng lại tham gia cái lực lượng của Liên Hiệp Quốc giữ hòa bình như cái thời ông Bút Con, nó cũng là cam kết như thế, nó được trong Bút Con ông ấy lấy nó ra khỏi WTO, CPC để cho nó tham gia vào WTO, nó có gì hơn, nó không được cái gì hơn những làm chuyện. Và cũng có nói đến nhân quyền và luật pháp, bốn đoạn. Rồi cũng có nói đến Triều Tiên và Biển Đông, và cũng nói đến cái hội nghị ASEAN APEC, đối với vậy APEC sắp họp ở Việt Nam đấy. Để đại khái là như thế, tôi xin lướt qua cái bảng và cho đi vào những cái nhà bình luận khác. Là ngày 6 tháng 6 trên blog Bô Xít Việt Nam có bài của Nguyễn Quang Di đánh giá tiếp chuyến đi của ông Phúc, thì ông dẫn chứng các lời đánh giá của các nhà bình luận khác cũng căn cứ vào cái bản tuyên bố chung để nói rằng thì là không có gì thật bất ngờ. Và cái bản này nó ngắn hơn một chút so với thông cáo chung 14 điểm về chuyến thăm Trung Quốc của chủ tịch nước Trần Đại Quang, tức là anh sang tàu thì nó dài dòng hơn, mình sang Mỹ nó vẫn tốt hơn. Cũng nói đến nhân quyền, cũng nói đến Biển Đông, và cũng nói đến cái câu mà nó nói ra mồm rồi là châu bò húc nhau, Trung Hoa đánh nhau rồi mới chết. Và ông Quân Quang Di cũng không quên nhé, cả Việt Nam lo ngại Mỹ và Trung Quốc có thể là đi đêm với nhau, nên trước đó Mỹ đã cho tàu tuần tra Biển Đông, trao cho 6 tàu tuần tra trên Việt Nam. Hai bên cũng đã trao đổi về khả năng tàu sân bay Mỹ thăm quân cảng. Ngay khi mà vừa mới kết thúc chuyến đi thì một tàu chiến của Mỹ ra thăm quân cảng, và lập tức ông John McCain là cái tàu đó lại mang tên ông nội và ông cha của ông John McCain, ông là sang để trấn an anh Việt Cộng, rồi ông đi thăm Cam Ranh. Tôi không biết là cái đó là một cái nhắc thử đầu tiên cho cái việc nó cúng cụ Cam Ranh cho Mỹ không, nhưng mà nếu mà nó cúng cụ Cam Ranh cho Mỹ thì nó cách nghĩa làm sao cái lời xác quyết của tên Bộ trưởng Quốc phòng Nguyễn Chí Vịnh của nó nói là giao du gì thì giao du, mà nước chúng tôi vẫn là 3-0. Thứ nhất là không tham gia các liên minh quân sự, thứ hai là không là đồng minh quân sự của bất cứ nước nào, và thứ ba là không cho nước nào đặt căn cứ quân sự ở Việt Nam, và không dựa vào nước này để chống nước kia. Đấy, để xem là nó cắt với nó nhấp tới nhấp lui như thế để xem là nó còn giữ được. Và tôi để ý rằng trong cái phái đoàn của Phúc Quy Mã này sang Mỹ có cái tên Nguyễn Chí Vịnh, mà có cái tên Bộ trưởng Công an Tô Lâm nữa kìa. Và ông Nguyễn Quang Di tiếp tục cho biết rằng họ đã có những đàm phán rất xây dựng và có vẻ kết quả tương đối tốt. Đấy là dẫn lời Jonathan London, cái anh Jonathan London này là anh mà anh rất giỏi tiếng Việt, nhưng mà anh cò mồi một cách rất là rẻ tiền và rất là rẻ con. Và ông Nguyễn Quang Di cũng nhắc đến vấn đề, ông đếm từng câu từng chữ mà ông nói về đoạn nói về nhân quyền hay Biển Đông cũng như hợp tác an ninh quốc phòng dài hơn 200 từ, trong đó có nói đến chuyển giao 6 tàu hải quân và mua sắm vũ khí vân vân. Nhưng mà cũng có nói đến toàn cầu hóa và tự do dân chủ, và cho rằng toàn cầu hóa và tự do dân chủ đang suy thoái. Nhiều người Mỹ đang lo ngại về nền dân chủ có thể đổ vỡ. Tuy đổi mới về thể chế là cấp thiết, nhưng lúc này đoàn kết dân tộc để chặn chấn hưng đất nước là mục tiêu cấp bách, trong khi đấu tranh cho tự do dân chủ và nhân quyền là một quá trình lâu dài. Tức là à, và bản của ông Nguyễn Quang Chí cũng nói đến vận động hành lang đó, là ông mất bao, nó mất bao nhiêu tiền để mà nó mua mướn cái công ty Podesta Group. Mà tôi quên không nhắc lại rằng sáng lập viên cái Podesta Group, John Podesta, từng là trưởng ban vận động bầu cử của ông bà Hillary Clinton. Và sau khi tiết lộ ra cái sơ suất về email để lộ tẩy ra những cái email cả trơn, thì anh Podesta phải từ chức cái tranh cử cho bà Hillary. Thành ra là cái Podesta Group này nó sống từ cái đời mấy đời tổng thống trước chứ không phải là bây giờ. Và anh Việt Trang Cộng sản mỗi tháng mất cho nó 30,000 á. Và ông Nguyễn Văn Chí cũng dẫn lời ông Trần Việt Thái nữa, ông nói rằng đây là một chuyến đi rất thành công, định hình một tầm nhìn, một định hướng cho quan hệ Việt Mỹ trong thời gian mới tới. Có người cho ông Phúc là cao tay trong hoặc kép hay là tay không bắt giặc, nhưng không biết thủ tướng Kalamov. Đấy là ông Nguyễn Văn Chí. Chúng ta đã chọc ông ấy, là ông dốt đến nỗi mà chưa biết tắt là cái gì cũng không biết. Nhưng mà tôi đều theo dõi cái lý lịch của anh ấy. Không phải là anh không biết tiếng Anh đâu. Hồi trước tôi cũng đã bình luận với anh này, dốt quá không biết tiếng Anh. Bây giờ tôi thấy là tôi sai. Anh ấy có hai ngoại ngữ, tiếng Nga và tiếng Anh. Trong khi anh Trần Đại Quang thì chỉ có mỗi tiếng Tàu thôi. Đấy. Tóm lại ông Nguyễn Quang Chí này không biết thủ tiếng Kalamov tài giỏi hay do đóng góp của các trợ lý và vận động hành lang lo bị lớn. Sở dĩ mà anh Phúc Quý Mã này, anh Kalamov là anh đọc cái bài đó trong đảng của ấy, anh muốn bộc lộ cái đảng tính ghê gớm cười anh làm như thế đó. Chứ không phải là anh dốt đâu. Bạn ông Nguyễn Quang Chí cũng nói đến ông Carter cho rằng thành công một phần là do đường lối ngoại giao tích cực. Tại sao tích cực bằng cách cúng cụ là tích cực. Đàn ra tích cực. Giờ thì là cũng nói đến tàu sân bay với hải quân này kia đó. Là cũng nói đến 15 tỷ đô la này kia. Và đây cũng dẫn lời của ông tiến sĩ giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng, cũng là người tôi quen biết rất nhiều. Ông cho rằng không có dấu hiệu hai bên sẽ sớm đàm phán một hiệp định thương mại song phương như Việt Nam mong muốn, tức là anh không được cái đó. Điều đáng chú ý là về hợp tác an ninh quốc phòng đó. Tôi nói rồi, anh muốn tỏ ra là anh thất tàu theo Mỹ thì phải an ninh quốc phòng. À. Rồi ông Nguyễn Minh Hồng cho rằng thực ra vấn đề hợp tác an ninh quốc phòng có triển vọng và có ý nghĩa quan trọng hơn cả thương mại. Đây có thể là xu hướng quan hệ Việt Mỹ trong giai đoạn tới. Tuy Hà Nội vẫn phải chơi cờ thế như hiện nay để cân bằng quan hệ, đúng không? Khai thác một lần hai bên đó cân bằng quan hệ. Đấy, đó là Nguyễn Minh Hồng. Nói đến an ninh quốc phòng thì người ta nói đến cái vụ mà anh John McCain anh đi ra Cam Ranh đó, thì nó lướt qua đi. Và cũng nhắc tới rằng tại diễn đàn đối thoại hàng năm về an ninh tại Shangri-La, Singapore ngày 2 tháng 6, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis nói rằng chúng tôi phản đối các quốc gia quân sự hóa các hòn đảo nhân tạo và thực thi thái quá các yêu sách biển. Chúng tôi không thể và sẽ không chấp nhận được cho nên là những thay đổi đơn phương cưỡng ép hiện trạng. Với cái lời tuyên bố này thì anh Phúc Quy Mã có thể yên tâm rằng cái sợ lớn nhất là anh sợ Mỹ với tàu nó hòa với nhau thì đừng có sợ nữa. Và anh chờ xem là cái cuộc cờ chiến lược này Mỹ hay tàu sẽ là thượng phong. Và trong khi chưa có cái ngã ngũ thì anh câu giờ, đấy là cái được duy nhất anh câu giờ. Và ông Nguyễn Quang Di là ông trích dẫn rất nhiều nhà bình luận theo ông Jonathan Trumpset, viện Brookings, thì Trung Quốc tiếp tục mở rộng phạm vi ảnh hưởng và lo ngại càng ngày càng tăng về cam kết của Mỹ đối với khu vực, đặc biệt sau khi Washington rút ra khỏi Hiệp định TPP. Ông rút ra không phải là vì ông bỏ rơi châu Á để tranh tàu, anh rút ra là vì anh không muốn chơi đa phương nữa, anh chơi song phương thôi. Các ngày cứ nói là anh bỏ rơi châu Á để chỗ trống cho anh tàu ấy. À, và dẫn chứng lời ông Joshua Kirkjanjik, senior fellow của cái trung tâm chiến lược CFA, thừa nhận Việt Nam và có những đơn đặt hàng đấy, cũng nói đơn đặt hàng là 8 tỷ đấy. Rồi, đại diện thương mại Robert Lighthizer thì nhấn mạnh 32 tỷ thâm hụt ra đấy cũng là, thì những cái này chúng ta biết rồi, nhắc lại làm gì nữa. Rồi, theo nhà báo Helen Clark, quan hệ cá nhân ở Việt Nam không quan trọng bằng quan hệ nhà nước về thương mại và chiến lược, đúng. Ông Phúc và ông Trump tuy hay bắt tay vui vẻ, nhưng hai con người này khác nhau hoàn toàn. Trong đối thoại họ chỉ nói với nhau bằng những luận điểm được chuẩn bị kỹ lưỡng. Vì Trump coi trọng quan hệ cá nhân nên trong 30 phút hai nhà lãnh đạo làm thế nào để có tiếng nói chung được. Cũng may kết quả duy nhất làm ông Trump hài lòng là giao dịch trị giá 8 tỷ hàng hóa. Và Nguyễn Cang Di theo lời kết là, tuy các chuyên gia tư pháp của Nhà Trắng đang tính toán để đề phòng khả năng Trump bị truất thuế, nhưng khả năng này rất thấp, đúng không? Và tuy các giao dịch toàn cầu trị giá 8 triệu là một mâm xôi làm cho ông Trump vui lòng, cũng cụ đó, vì có thành quả để khoe thành tích America First, nhưng chưa biết ông Trump sẽ vui được bao lâu. Bên cạnh cái mâm xôi thương mại, ván cờ chiến lược vẫn đang chuyển động theo hướng đồng sàng dị mộng, đúng. Tuy cả hai bên đều không muốn làm mất lòng Bắc Kinh, kết quả ban đầu của vận động hành lang có tác dụng dù khó khăn. Ông Phúc không những được ông Trump bắt tay chặt chẽ và chụp hình chung mà còn được gói xôi mang về. có xôi gì mang về đâu. Đấy là cái bản tin ngày 1 tháng 6 của bởi vì ông Trump hoan nghênh các thỏa thuận tỷ đô với Việt Nam, thì cũng thế, dĩ nhiên là cũng cụ thì hoan nghênh thôi. À, nhưng mà đặc biệt cái giai đoạn này thì trong cái bản tin này tôi để ý, trong bài phát biểu tại quỹ Heritage, ông Phúc đã hoan nghênh kế hoạch của ông Trump dự hội nghị thượng đỉnh APEC vào tháng 11 ở Việt Nam. Ông gọi đây là dấu hiệu về cam kết của Hoa Kỳ đối với khu vực và là một dịp quan trọng để Hoa Kỳ khẳng định vai trò tích cực của mình. Nhắc đến mối quan hệ ấm lên giữa Washington và Bắc Kinh dưới thời ông Trump, ông Phúc nói rằng Việt Nam hoan nghênh mối quan hệ tốt đẹp giữa hai cường quốc, hy vọng điều này cũng sẽ phục vụ cho lợi ích của các quốc gia. Đấy là ấm lên thôi chứ đừng có hòa lại thật. Ấm lên là cứ giờ dòm chừng nhau như thế thì tặng cho anh Phúc Quy Mã này cái thời gian rất dài câu giờ để mà tiếp tục hưởng lợi và tiếp tục sống sót. Và cũng nhắc lời anh Phúc Quy Mã này, anh kêu gọi Washington Bắc Kinh hành động với sự minh bạch. Rồi vậy, trước khi mà đi Quy Mã cái này đã đi ra nói lót với Bắc Kinh, anh Trần Đại Quang đi Bắc Kinh nói lót rồi. Trên trang web của mình, chính phủ Việt Nam cho hay ông Trump và ông Phúc đã đồng ý thúc đẩy các quan hệ quốc phòng và thảo luận về khả năng các tàu của Hoa Kỳ, kể cả tàu sân bay thăm các cảng. Thăm thì tàu nó cũng thăm, ai cũng thăm vậy. Có gì mà ghê gớm đâu. À, chính phủ Việt Nam cho biết hai ông này bày tỏ quan ngại về Biển Đông, nơi Việt Nam, Malaysia, Philippines, Brunei và Đài Loan có tranh chấp hàng hải với Trung Quốc, trong khi nước này tuyên bố chủ quyền. Tuyên bố chủ quyền như thế, bởi cái lúc mà Phi Lợi Tân nó đi kiện, anh không dám đi kiện. Đây là bản tin này. Và bản tin nữa, ngày 1 Tây của Đài VOA, ký giả Viễn Đông thì cho rằng ông thờ thủ tướng Phúc đánh trúng tâm lý của ông Trump. Nguyễn Xuân Phúc lấy lòng được ông chủ Nhà Trắng. Và ông giải tỏa được cái lên án của ông Trump là ông đã từng nhiều lần chỉ trích Hà Nội đánh cắp việc làm tại Mỹ, cũng như nói rằng Việt Nam là một trong những nước trả lương thấp nhất trên thế giới. Tuy nhiên, trên cương vị Tổng thống, ông Trump hôm 31 tháng 5 cho báo giới biết rằng Mỹ đánh giá cao Việt Nam vì đã ký kết các thỏa thuận thương mại mang lại công ăn việc làm cho Hoa Kỳ, 23.000 công ăn việc làm. Về ý kiến của một số cư dân mạng cho rằng nhà lãnh đạo Việt Nam đã sử dụng chiến thuật đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn để lấy lòng Tổng thống Trump. Bạn đọc soát Bùi, Bùi Soát nhận định với VOA Việt ngữ rằng đây là một sự hợp tác sòng phẳng, đôi bên cùng có lợi. Cúng cụ chứ có gì đâu, có lợi cùng có lợi. Còn ông Taylor lại, ông Taylor của Australia cũng là này. Đường lối ngoại giao tích cực và nỗ lực của bên lớn của Việt Nam mở ra một thời kỳ mới. Và phía ông Trump thì Tổng thống Trump cũng đã phản ứng một cách tích cực. Đấy là khái. Đích thân nguyên thủ thông báo rằng thương mại đứng đầu trong nghị trình thảo luận. Nhưng mà dẫn lời ông Nguyễn Xuân Phúc khẳng định Việt Nam thực hiện nhất quán chính sách đổi mới kinh tế và hội nhập quốc tế, tạo điều kiện thuận lợi cho các nước ngoài, bao gồm các công ty Hoa Kỳ kinh doanh và đầu tư tại Việt Nam. Người ta bỏ đi gần hết rồi. Rồi ông Taylor còn nói rằng dù dường như có sự hỗn loạn trong Nhà Trắng, hỗn loạn như đâu, cũng như sự bất nhất về mặt chiến lược xuất phát từ nhiều tuyên bố trái ngược của Tổng thống Trump, Việt Nam giờ đã hiểu rõ hơn về đường hướng của mối quan hệ song phương với Mỹ trong những năm tới. Điều này có tính chất chấn an Hà Nội. Đúng, anh được cái chấn an mà thôi. Và cũng nhắc tới là cái đi anh Phúc qua Quy Mã này, anh vào Nhà Trắng bằng cửa hông. Các bức ảnh trên mạng cho thấy rằng Tổng thống Trump đã ra tận cửa Nhà Trắng để đón lãnh đạo Việt Nam, rồi sau đó cả hai tươi cười hướng về ông Kính. Tôi ta nhìn cái ảnh đó, nó cửa hông, cái cửa nó hẹp ra mà chỉ cứ hờ lọt có hai người đi thôi. Rồi bản chế thì ngay bà Đài Á Châu Tự Do ngày hôm sau đó đăng cái tin Ủy ban Quân vụ Thượng viện Mỹ thăm Việt Nam đó, nói cái vụ bà ông John McCain đi thăm Việt Nam để ra thể cảng Cam Ranh đó. Và cũng nhắc lại rằng thì là hiện nay có 21.000 sinh viên Việt Nam đang học tập và nghiên cứu tại Hoa Kỳ. Bộ trưởng Quốc phòng Nguyễn Ngô Xuân Lịch nhắc đến sự hiểu biết về Việt Nam của Chủ tịch Ủy ban Quân vụ Thượng viện Mỹ là ông John McCain. Chính ông John McCain đã đóng góp quan trọng trong thúc đẩy việc bình thường hóa quan hệ Việt Nam và Hoa Kỳ. Trong khuôn khổ chuyến thăm làm việc của Ủy ban Quân vụ Thượng viện Mỹ, John McCain sẽ đến thăm tàu dầu S. John S. McCain đang được bảo dưỡng sửa chữa tại cảng quốc tế. Nó cũng cũ thì mới là. Và tôi tò mò, tôi đi tôi lục xem có tài liệu nào về phản ứng của anh Tàu về cái chuyện này như thế nào. Thì tôi được một bản tin mà một blogger trong nước, một dịch giả biết tiếng Tàu và biết chữ Tàu, đọc bà Hoàn Cầu Thời Báo là có một cái mạng này đem về trên mạng, mà mạng của diễn đàn tôi lấy về được, là cái bài báo mà ông này ông tự nhận ông nói là ông tiếng Việt lõm bõm cho nên ông dịch đấy, và nhưng mà tôi thấy cũng đủ nghĩa rồi. Và cái bài báo có tựa đề của Hoàn Cầu Thời Báo nhé, có tựa đề là từ cả cựu thù của Mỹ, Việt Nam trở thành quốc gia tiền tiêu ngăn chặn Trung Quốc phái trường. Nó chỉ ghi nhận rằng anh bỏ tàu theo Mỹ và đóng vào tiền tiêu ngăn chặn bành trướng bất kể của Trung Quốc. Mà nó không tỏ về giận dữ hay mắng mỏi. Cái thằng Cầu Thời Báo là nó ăn nói mạnh mẽ lắm, mà sau kỳ này nó chỉ có là trở thành quốc gia tiền tiêu ngăn chặn Trung Quốc phát triển. Và Dịch nhau cũng đủ hiểu rồi, cho nên xin hoan nghênh cái ông blogger này. Lần đầu tiên ông Trump tiếp đãi vị lãnh tụ Đông Nam Á là Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc, và nhắc lại rằng trước đây ông Trump đã cho Việt Nam là một những quốc gia ăn cắp việc làm của người Mỹ. Hiện nay thì ông cao hứng tuyên bố rằng Việt Nam đã ký đơn đặt hàng lớn phi thường, nhưng đó chỉ là những thứ người ngoài chú ý thôi. Trong ngày hôm đó, các vị lãnh đạo Việt Mỹ trước mặt ký giả không có chữ nào đề cập đến biển Nam Hải. Có chứ. Nhưng tại văn bản thanh minh sau đó có nói đến vấn đề trọng yếu của tự do hàng hành trên biển Nam Hải, cùng bàn cãi khu phi quân sự hóa. The New York Times ngày 11 tháng 6 đăng: Việt Nam là kẻ thù cũ của Mỹ, ngày nay biến thành tại châu Á Thái Bình Dương làm tiền tiêu ngăn chặn thế lực Trung Quốc. À, thế là anh Hoàng Cầu Thời Báo, anh trích New York Times rồi. Đối với việc này, giáo sư Lý Hải Đông của Trung Quốc Ngoại giao và Học viện báo cho ký giả Hoàng Cầu Thời Báo biết rằng, Nguyễn Văn, Việt Nam được Mỹ trao cho địa vị như vậy thì không nghi ngờ gì nữa, Việt Nam là một quân cờ trong bàn cờ theo tư duy chiến tranh lạnh trước kia. Đó. Và bài Hoàn Cầu Thời Báo cũng không quên nhắc lại rằng Tổng thống Trump ra tiếp ông Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại cửa phía tây của Tòa Bạch Cung, tức là cửa hông đó, rồi sau đó mới đưa đến phòng nội các, đó là Sitting Room đó, và phòng bầu dục. Và Hoàn Cầu Thời Báo cũng trái trích báo Thái Bangkok Post đăng rằng trước đây Tổng thống Trump đã mời Thủ tướng Thái Prayut và Tổng thống Philippines Duterte đến thăm Mỹ, nhưng cuối cùng Việt Nam nhanh chân đến trước. Và không cả anh Tàu lẫn mấy cái anh này, không ai nhắc tới rằng Donald Trump đã mời cả anh Kim Jong-un á. Mà trong cái lời mời đó, anh còn là ông Trump cũng lại nói rõ ràng là tôi nói là vinh hạnh được mời ông Hùn sang Mỹ. Đấy là tiên lễ hậu binh là như thế đấy. Mồm thì cười cười nhưng mà bọc tai lúc nào không biết. Đấy. Mà cái Hoàn Cầu Thời Báo này là anh ấy, với cái bản tin này thì chứng tỏ là anh Tàu, một là không dám, hai là nó khôn ngoan, nó không tỏ thái độ. Vì nó tỏ thái độ còn không ách, chứ chỉ làm cho thằng Việt Nam Cộng sản đi mạnh về phía Mỹ hơn mà thôi. Cho nên nó cứ lủng lẳng lủng lẳng này nào. Và bài báo này cũng là báo mạng ngoại giao học giả tại Mỹ, không biết là cái nó dịch cái chữ gì, đăng rằng tuy chính sách ngoại giao và nội chính của ông Tổng thống Trump chưa rõ ràng, nhưng ông ta nói chuyện với vị lãnh đạo Đông Nam Á đầu tiên là ông Nguyễn Xuân Phúc. Điều này có nghĩa rằng tân chính phủ Mỹ tiếp tục coi Việt Nam như bạn đồng hành khu vực. Cứ theo báo mạng Fox News tại Mỹ thì cho biết rằng Tổng thống Trump tán thưởng Việt Nam ký đơn đặt hàng mấy tỷ đô la. Hả? Đại khái cũng nghe, nhưng mà tóm lại là Hoàn Cầu Thời Báo xưa nay là rất là hùng hổ đối với Mỹ, lần này thấy dịu giọng. Một là nó phải dịu giọng là vì nó đang mắc nợ Mỹ cái vụ Bắc Triều Tiên. Hai là nó dịu giọng như thế để cho cái kịch bản của anh tay sai của nó ở Hà Nội có vẻ thật hơn là giả. Và trên blog của các có một người Mỹ gốc Việt phê bình về cái đèn Hoa Kỳ rằng sự yếu ớt qua biểu tượng của món quà. Nhìn từ một người Mỹ gốc Việt, nhưng người biết này, cái việc này không ký tên thành tôi không biết là ai. Hơn 4 thập niên sống ở Mỹ, thời gian sống ở Mỹ gần gấp đôi thời gian sống ở Việt Nam, và có khá nhiều giao tiếp với chính giới Mỹ, thì đó là một biểu tượng yếu ớt, chậm tiến và đầy mặc cảm tự ti, đúng không? Đấy, có cái hình cái đèn Hoa Kỳ. Đèn Hoa Kỳ là cái gì? Là cái đèn le lói yếu ớt lạc hậu, hết hơi xong không đầy một đêm, cháy hết tim thì sao vài đêm thôi. Có gì đâu mà biểu tượng của văn hóa Việt Nam. À, chuyến đi được cho là thành công, nhưng khách quan nói nó thành công cho ông Trump nhiều hơn trong việc phục vụ America First hay nước Mỹ trước tiên. Ông Trump ký 13 giao dịch mới với Việt Nam trị giá tới 8 tỷ đô la, mang lại ước tính hơn 23.000 công ăn việc làm. Ông Trump đâu có ký, mấy cái công ty kia nó ký, ông Trump đâu có ký cái này. Phần Việt Nam được gì? Được những lời hứa. Đấy, đấy là được gì, nó mất gì đấy. Được những lời hứa. Như Mỹ đồng ý thúc đẩy quan hệ quốc phòng, hứa bảo vệ luật biển quốc tế mà Mỹ... Đúng, Mỹ không có ký cái luật biển 1982 đâu. Giờ thì bù lại cho chuyện Việt Nam bỏ ra khoảng 10 tỷ đô la mua hàng là Mỹ cung cấp cho Việt Nam vài cái tàu tuần duyên cũ, là sự hiện diện của Mỹ ở Biển Đông, một sự hiện diện càng ngày càng tiệm giảm để cho Trung Quốc có không gian chúng chừng lên Nam tiến, hầu tránh gây chiến với Trung Quốc, tránh lập lại bài học Nhật Bản chừng lên và gây chiến khi bị ngăn chặn. Thứ hai, và kết luận đó là sự thành công của một chế độ đảng đáng ra không nên có, đó là sự thành công của một chế độ mà đáng ra không nên có cho dân tộc Việt Nam. Và Đài Á Châu Tự Do đăng một cái những lời phê bình về cái chuyện mà nó khoe cái cây đèn Hoa Kỳ, xong rồi nó là bản tin nó là phải thụt lại mà không thấy, không đưa cái cây đèn Hoa Kỳ. Đài Á Châu Tự Do đăng bài là vì sao truyền thông Hoa Kỳ, truyền thông trong nước rút bài viết về cây đèn Hoa Kỳ. Lý do tháo gỡ như bài báo là món quà trên đèn Hoa Kỳ Thủ tướng Phúc đang sinh Mỹ được làm bằng chất liệu gốm Bát Tràng phủ men thanh lưu ly với hình tượng đồng lúa lứa non, được chọn làm họa tiết chân đèn mang ẩn ý về nền văn hóa lúa nước. Họa tiết hoa sen biểu tượng cho tính hướng thiện của tâm hồn người Việt, tạo thành điểm nhấn từ cổ đèn kéo xuống đế. Trên bầu đèn là họa tiết cuốn thư cờ, quân thư và cờ Việt Nam, cờ Mỹ, với thông điệp mở rộng giao thương, tạo lập vững chắc sự hợp tác toàn diện. Tuy nhiên, tất cả những nội dung này bị lấy xuống trong thời gian rất nhanh và không rõ nguyên nhân vì sao. Và người ta thấy rằng anh khoe văn hóa Việt Nam và hóa Mỹ ấy, mà anh vẽ cái cờ Mỹ trên cái bầu đèn ấy, là vẽ sai. Và anh giáo sư sử học cái Lê Văn Lan ở trong đấy này, là tôi nghĩ là đây có lẽ có khiếm khuyết ở chỗ tuyên truyền giới thiệu ý nghĩa món quà đó. Tôi không nghĩ là nó sẽ trở thành câu chuyện như thế, chứ như tôi biết nó là biểu hiện của tình hữu nghị, tấm lòng cởi mở thân thương của người Việt Nam trong đối ngoại. Về cái đàn cày thì hôm nay cũng nói rằng một nhà buôn có tên là cho một nhà buôn có tên là Hoa Kỳ, hay Hoa Kỳ làm những cái đèn đó để bán cho ra đạo thì rất sớm, thì đó có tên là đèn Hoa Kỳ. Một chi tiết nữa, theo tôi phải dỡ bỏ và có thể không tặng quà đó là lá cờ Mỹ trên cái đèn bị xài. Lá cờ Mỹ có 7 vạch màu đỏ, trong đó có 4 vạch đầu tiên là bằng với khung xanh của các ngôi sao, trong khi lá cờ trên cái đèn chỉ thấy 3 vạch màu đỏ bằng với khung xanh. Tóm lại là anh định xài cho anh xấu hổ, cái anh cất đi. Và cái ý kiến này tôi nghĩ là cái ý kiến của anh là sử học thì riêng Trung Quốc mà, đại biểu quốc hội thì anh có chân cho cái phái đoàn này à. Và cũng là về cái cây đèn đó thì thấy 3 cái bài bình luận thì tôi lướt qua đi. Bây giờ là bài bình luận của Bùi Anh Trinh đăng ở trên báo Tổ Quốc, cũng là quà tặng bằng người giàu nhá. Và dẫn lời trích ở trong cái website của Trần Đại Quang. Ông Trần Đại Quang phê bình như thế này: không phải ngẫu nhiên mà Tổng thống Donald Trump mời Thủ tướng Việt Nam đến Mỹ từ 28 mốt đây, khi Việt Nam đang thực hiện rất tốt vai trò nước chủ nhà của hội nghị thượng đỉnh APEC 27 sẽ diễn ra vào tháng 11 tới tại Đà Nẵng. năm 2016 xuất khẩu của Hoa Kỳ sang Việt Nam đạt trên 10 tỷ USD, tăng 43% so với năm 2015. Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và tập đoàn ExxonMobil đã ký thỏa thuận trong phát triển dự án và thỏa thuận khung hợp đồng bán khí cá voi xanh với tổng trị giá khoảng 10 tỷ USD, dự kiến góp phần đưa Hoa Kỳ trở thành một trong những nhà đầu tư hàng đầu ở Việt Nam. Đấy, cũng là Trần Đại Quang. Rồi đến bài viết của Trần Ngọc Châu, Phó Chủ tịch Hội Việt Mỹ tại Sài Gòn. Điều phải đến đã đến, Tổng thống Donald Trump sẽ đến Việt Nam năm nay sau chuyến thăm của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. À, anh cho cái đó là cái được của các anh đấy. Giờ thì ông Murray Hebel, Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Mỹ về mục đích chiến lược Phúc, là có 3 mục đích. Mục đích thứ nhất, ông ấy cần đến để chốt lại chuyện ông Trump sẽ đến tham dự thượng đỉnh APEC. Mục đích thứ hai, cần bàn về thương mại, bao gồm Hoa Kỳ sẽ làm gì sau khi bỏ TPP, và Việt Nam cũng muốn nghe từ chính quyền Trump về hiệp định thương mại song phương Mỹ-Việt. Điểm thứ ba là vấn đề Biển Đông, là lý do tiếp theo mà Việt Nam cần phải đưa lên bàn nghị sự. Và nhắc lại rằng Mỹ sẽ mua hàng cho Việt Nam và sẽ không đầu tư vào thêm vào Việt Nam. Tức là nói rằng trước đây thì là Mỹ đã giảm mua hàng của Việt Nam mà không được Việt Nam, nhưng bây giờ thì đã có lời hứa rồi. Chốt là chuyện đó, có nghĩa là ông Phúc muốn ông Tâm trả lời dứt khoát là Mỹ có cần Việt Nam nữa hay không. Và giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng thì cũng nói về cái món quà mấu chốt mà anh Phúc quy bã này, anh nịnh nước Mỹ như thế nào. Vấn đề là liệu ông Phúc có đặt một cái tương quan cá nhân nào tốt đẹp với ông Trump hay không, thì nó sẽ thành công rất nhiều. Trong hãng tin Anh cho rằng đó là kết quả các cuộc gọi, các lá thư, các cuộc tiếp xúc ngoại giao và các chuyến thăm cấp thấp khởi sự từ trước, cả khi ông Trump nhậm chức ở Washington, nơi Việt Nam vẫn duy trì một nhà vận động được trả giá $30,000 một tháng đấy, tức là Podesta đấy. Cũng nhắc lại rằng ông Trump rất hài lòng và ông có nụ cười rất tươi. Chúng là nhắc đến Biển Đông, biển quốc tế này, cái Cam Ranh này, mục đích chính của ông. Rồi thì nhắc đến lực lượng hải quân Mỹ. Đấy, đây nhắc đến những cái được của Nguyễn Phúc đấy. Nhưng mà để xem anh có dám giết Mỹ và Cam Ranh hay không, là cái điều mà tôi đã nhắc tới bài bình luận thời sự tuần trước, trước khi có cái thông cáo chung mà tôi đã nói trước rồi, không chờ đợi gì cả. Nhưng mà nếu mà anh muốn đóng vai thuận chung mà theo Mỹ thì anh phải làm những cái việc lắm như tôi đã nói. Và đặt bản tin này cũng đặt vấn đề này: cái gì khiến ông Phúc hăm hở đòi gặp ông Tâm, và ông Tâm chịu gửi thư mà câu trả lời không nằm ở trong sân Nhà Trắng mà nằm tại phủ chủ tịch nước Cộng sản Việt Nam ở Hà Nội, và bức hình ông John Market cười tươi chưa từng thấy tại Cam Ranh cho thấy ông ta rất hài lòng về kết quả đạt được. Tức là tàu chiến mới vào thôi, tàu sân bay chưa có vào. Và nhắc về cái này để ít ngày nữa xem là tàu sân bay có vào hay không, và nó đưa tàu sân bay về căn cứ. Nhưng mà nhắc tới cái này thì tôi nghĩ rằng thì là có thể. Và cái bản tin này cũng đưa ra một cái chi tiết mà tôi cho rằng là anh Việt Nam Cộng sản, anh chơi câu giờ, mà để xem anh câu giờ được bao nhiêu lâu. Ông Phúc trở về Hà Nội sau khi Reuters VOA đã bắn tiếng ra dư luận rằng từ nay cho tới tháng 11 là khoảng thời gian để cho Bộ Chính trị Cộng sản Việt Nam sắp đặt với Quốc hội Cộng sản Việt Nam. Ông Tâm sẽ nhận được câu trả lời chính thức trước khi ông dự hội nghị APEC. Tức là tôi tính rồi, nó có 180 ngày. Và chính ông Donald Trump cũng đã cho anh Tập Cận Bình 100 ngày. Mà cho anh phúc quy mã này 180 ngày rồi. Mọi tính toán chiến lược về kinh tế và an ninh của ASEAN và APEC sẽ trở nên ổn thỏa nếu Quốc hội Việt Nam, Cộng sản Việt Nam thuận cho Mỹ sử dụng căn cứ cạm ranh. Cho nên ông Trump cần có câu trả lời chính xác của Quốc hội Cộng sản Việt Nam trước khi ông đưa ra những đề nghị hợp lý tại hội nghị thượng đỉnh APEC. Việc trước kẻ cựu thù và cạm ranh chỉ cần chỉ tay với cán bộ trong đảng rằng bây giờ đã nợ đầm nợ địa rồi, chỉ còn có nước ôm nước Việt Nam mà giao cho Trung Cộng mà thôi. Nhưng nay chỉ cần giao cấm đánh cho Mỹ thì đã đỡ hơn là giao cả cái nước Việt Nam cho Trung Cộng. Hay may ra giao cho Mỹ sẽ có tương lai sáng sủa hơn là giao cấm đánh cho Liên Xô như hồi năm 1976. Đấy là anh Nguyễn Chí Vịnh 30 nhắc đến ông nghe. Và nhà Bùi Anh Trinh nhắn anh Nguyễn Chí Vịnh 30 cái câu này. Và trong những cái sợ mà anh Phúc quy mã này, tôi đến đây tôi quên nói một cái sợ nữa là anh sợ người Việt hải ngoại. Và cái anh chế độ của anh tốn cả bạc triệu để mà chi cho cái Podesta Group mà vẫn bị người Việt hải ngoại cản trở rất nhiều. Và sự xuất hiện của người Việt hải ngoại ở bất cứ nơi mà chạy trọt chính trị nào của chế độ Việt Nam Cộng sản thì các anh ấy đều ngại hết. Và đây là một cái việc mới xảy ra nhân cái chuyến đi của anh Phúc quy mã này. Các anh trước, thủ lãnh trước từ Trương Tấn Sang, Nguyễn Tấn Dũng là chỉ được đưa đến CSIS rồi là cái trung tâm nghiên cứu. Nhưng mà riêng lần này anh Phúc quy mã này đưa đến Heritage Foundation, nó khác hẳn. Và một người phụ nữ là luôn luôn có mặt trong qua những cuộc vận động chính trị của nhà nước Cộng sản Việt Nam là đến dự cái buổi anh Phúc quy mã này, anh xuất hiện ở Heritage Foundation và bị đuổi. Đây là bản tin ngày 6 tháng 6 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, ký giả Hoàng Long. Khách mời bị đuổi khỏi sự kiện có Thủ tướng Phúc vì trong ngoặc kép mối nguy an ninh. Cái người bị đuổi là Jenny Nguyễn Thị Ngọc Giao, là người thường xuyên tham dự những sự kiện liên quan đến Việt Nam và châu Á được tổ chức ở Mỹ. Chị Giao là một trong những người đầu tiên đến trụ sở Quỹ Di sản, tôi không dịch là Quỹ Di sản này, Viện Heritage, nơi ông Phúc có bài phát biểu. Sau khi đăng ký, tức là được giấy mời thì đăng ký đi vào, đi qua kiểm tra an ninh, đi vào hội trường với ý định tìm một chỗ ngồi tốt ngay chính giữa, sau hàng hai hàng ghế được dành riêng cho các quan chức Việt Nam vẫn còn để trống. Rồi khách tham dự đã đổ vào mỗi lúc một đông, sự kỳ vọng gia tăng khi còn vài phút nữa là tới giờ ông tôi là Thủ tướng Nhân Văn, thì đó là lúc chị Giao bị yêu cầu phải rời khỏi hội trường. Tại sao? Chị có chỗ ngồi rồi, chị lên thẳng cái hàng ghế đầu chào những cái quan sát top bu của cái cửa, là bắt tay từng người một. Chị Giao đến bắt tay và chào hỏi với những quan chức cao cấp của Việt Nam. Tôi đến thế là có bốn vị ngồi hàng ghế đầu là Thứ trưởng Quốc phòng Nguyễn Chí Vịnh, Bộ trưởng Công an Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh và Đại sứ Việt Nam tại Liên Hợp Quốc Nguyễn Thị Phương Nga. Và trong lúc bắt tay bà Phương Nga thì bà Phương Nga lại còn đứng dậy hoặc vui vẻ nói chuyện. Nhưng mà sau đó cả cái đoàn đó nó báo cho an ninh của nó yêu cầu an ninh của viện mời chị Giao ra khỏi, không cho nói chuyện nữa. Nói chuyện nhã nhặn nhưng mà đi công an này. Không lâu sau khi chị quay trở lại chỗ ngồi để viết câu hỏi để phỏng vấn đó, chị nhận thấy mình bị xăm soi bởi những người mà chị nói là mật vụ cộng sản. chị cho biết một nhân viên an ninh người Mỹ đến chỗ chị ngồi và mời chị ra ngoài cãi nhau. Khi mà đi ra thì thấy mấy người mật vụ của công an đứng ở ngoài, khá đông, chắc cũng phải đến trên 5 người. Họ nhìn chị xong họ gật đầu nói với nhau là đúng rồi, và họ hỏi chị là tại sao vào đây. Chị nói là tôi là khách của tôi là khách của Heritage. Lúc đó mấy người mật vụ của công việt trưởng có vẻ khó chịu lắm. Chị không chịu đi. Họ nói là chị có giấy mời không, chúng tôi có mời chị đâu, tại sao chị đến đây. Chị trả lời là giấy mời của người chủ nhà chứ có phải của anh là khách đâu, tôi cũng là khách như các anh thôi. Và chị nói rằng tôi là công dân Hoa Kỳ, ở đây có quyền tự do báo chí, tôi đến đây nhân danh báo chí và có sự đồng ý mời của Viện Heritage. Đây là chuyện bình thường ở Hoa Kỳ, đấy không phải là viện, tôi không phải là người Việt Nam ở Việt Nam. Nhưng mà nghĩ gì đó rất là khó chịu. Có lẽ vì họ sợ đến gần nhà ông Phúc thì đến thì họ làm dữ lên. Đó, tức là đấy, sợ đấy, sợ người Việt hải ngoại chúng ta. Tóm lại là theo chị Nguyễn Ngọc Giao thì chị cho rằng trong tâm của họ lúc nào cũng nghĩ những người Việt Nam ngoài này là đối thủ của họ, chứ họ không nghĩ chúng ta là những người Mỹ gốc Việt chỉ muốn làm cho Việt Nam tốt đẹp hơn. Quỹ Heritage không hồi đáp những email mà cuộc gọi điện thoại mà hỏi tại sao thì là không trả lời. Tóm lại là đấy, tôi nói là Phúc Quy Mã sợ gì đó mà tôi quên mấy cái chi tiết, nó sợ cái vận động chính trị đấu tranh của người Việt hay là chỉ đến phỏng vấn mà nó có cái sợ này nè. Đấy, tóm lại là trong lòng họ rất sợ hãi. Đó là chị Giao chị kể lại. Và chị kết luận rằng chúng tôi là người Mỹ gốc Việt, chúng tôi nghe được người dân thì chúng tôi phải có mặt và phải được lên tiếng. Có như thế thì tiến trình hữu nghị mới được phát triển tốt đẹp chứ. Đấy. Và đây là cái bản tin nói về cuộc đối thoại của Thủ tướng tại viện đây, Viện Di sản Heritage Foundation, dịch là viện chứ không có gì đấy. Đó. Là đăng báo Việt Nam, Việt Nam Net nó đăng. Nó cũng đề cao rằng đây là cơ hội, cái đề tài của cái nói chuyện là cơ hội thách thức đối với hòa bình an ninh hợp tác và phát triển châu Á Thái Bình Dương và phát triển quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam và Hoa Kỳ. Thủ tướng sẽ khẳng định mối quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam Hoa Kỳ được xây dựng trên nền tảng vững chắc là tư tưởng nhân văn cao đẹp của tinh thần độc lập trong mặt kép, như thể hiện trong tuyên ngôn độc đấy. Anh nhớ cái tuyên ngôn độc lập của Hoa Kỳ 1776 và được Chủ tịch Hồ Chí Minh thể hiện trong phần mở đầu tuyên ngôn độc lập của Việt Nam ngày 2 tháng 9. Anh này thấy người sang bất quang là mỏ, nhưng mà anh quên rằng để có thể viết được cái bản tuyên ngôn độc lập mà copy cái chôm cái câu đầu của nước Mỹ là do cái toán con nai mà Mỹ thả dù xuống để giúp anh Hồ Chí Minh ở hang Bác Bó. Và khi mà viết tuyên ngôn như thế thì Hồ Chí Minh đã phải giải tán Đảng Cộng sản. Bây giờ đây đừng nhắc là anh đã giải tán Đảng Cộng sản chưa mà anh nhắc là cái đó. Thế là anh Việt Nam Net đấy nhá. Thế là báo nhà nước ở trong nước đó. Tóm là cũng nhắc lại là bao nhiêu tỷ đô la này cái các thứ. Nhưng mà tôi đọc thấy những cái tựa đề của những cái bài viết mà nó ban Việt Nam Net khuyên người chúng nên đọc về cái đề tài này, nào là Thủ tướng chứng kiến doanh nhân Việt Mỹ trao văn kiện hợp tác nhiều tỷ USD, nào là Thủ tướng điện đàm với một số nghị sĩ Hoa Kỳ, nào là Việt Mỹ ký kết hàng loạt hợp đồng gần 15 tỷ đô la, nào là Việt Nam xuất khẩu 100 hecta phía Mỹ hưởng lợi 78 đô la. Đấy. Và cái hình ảnh lễ đón Thủ tướng tại thủ đô Washington đón ở cái nhà kho. Tóm lại là anh Việt Cộng anh đề cao cái vụ này là, tóm lại là có gì nào là thông điệp của Thủ tướng trên tờ Washington Times. Đấy, tôi lướt qua đây là Việt Nam Net trong nước đó nha. Và trên Dân Làm Báo, tờ báo tranh đấu cả trong nước, Dân Làm Báo thì có bài của Nguyễn Trọng Dân bàn về vai trò môi giới chính trị tại Washington trong quan hệ Việt Mỹ. Đó là cái vai trò của Podesta Group đó. À, cũng nói đến Podesta Group và nói rằng thì không phải là ông Nguyễn Trọng Dân ông bịa ra, mà ông dẫn lời một quyển sách của ông Betsy Woodruff viết bài phân tích có thể là From Team Hillary to Vietnam Lobbyist, tạm dịch là vây cánh của Hillary làm môi giới cho Cộng sản Việt Nam. Đấy, đó là trong cái team của Hillary có ông gọi là ông David Adam, người cố vấn trưởng của bà Clinton về tư pháp, nay cũng là tránh văn phòng cho nhóm người môi giới chính trị tên là Podesta Group. À, đây là vai trò môi giới chính trị đó. Đây là nó vẫn là cái Podesta Group, nó là cố vấn môi giới chính trị cho hãng Boeing, hãng Lockheed Martin là lớn lắm. Cũng theo tác giả Woodruff, Việt Cộng đã phải trả khoảng 30.000 đô la mỗi tháng cho nhóm môi giới chính trị Podesta ngay từ tháng 12 năm 2013 cho đến tháng 12 năm 2015, nâng tổng số tiền cứ phí trả cho bọn môi giới chính trị ở Washington lên đến trên 1 triệu đô. Và đây chỉ là tiền cước phí để cho môi giới làm việc mà thôi, chưa phải là cái tiền mà nó phải đấm mõm. Đây là tiền chi phí, tiền chi phí thôi. Còn bao nhiêu phần trăm hoa hồng ngầm cho bọn môi giới đó thì bao nhiêu thì chưa biết. Và trong cái nhóm Podesta Group này thì tôi đã nói rồi, chính anh Podesta sáng lập, anh cũng là từng là đứng đầu cái nhóm mà vận động chính bầu cử cho anh bạc Hillary Clinton. Và ông Rob đã còn nói là thậm chí còn có cả gia đình tổng thống Clinton, nhân viên tổ chức, mà thậm chí còn có cả gia đình của tổng thống Obama nữa. Nó như thế cho nên nó ăn tiền, nó vận động cho Việt Cộng. Cũng theo tường trình của Woodruff, đạo luật về nhân quyền cho Việt Nam đó, đạo luật về nhân quyền của Việt Nam do dân biểu Chris Smith vận động với Quốc hội Mỹ đã bị nhóm môi giới Podesta vận động cản trở trong suốt 5 kỳ đệ trình liên tiếp tính từ năm 2014 2004 đến 2015, tức là 9 năm. Cái đạo luật nhân quyền đó không được phát ra vì bọn Podesta Group này nó vận động, nó ngăn cản. Và cũng nhắc lại tại sao ông John McCain cũng có mặt trong dịp này. John McCain, một thượng nghị sĩ lão thành đầy quyền uy và nhiều ảnh hưởng chính trị trong chính trường tiểu học, nhưng từng là ứng cử viên tổng thống của Đảng Cộng Hòa, đã được Podesta vận động chống lại đạo luật này. Thấy không? Vì thế cho nên chỉ có trong lúc tranh cử, ông Donald Trump, ông mà người ta cứ nói ông McCain này là anh hùng. Anh hùng thì đừng có bị bắt. Bị bắt bỏ tù sao là anh hùng. Đó. Và bây giờ lòi ra tại sao mà trong khi Donald Trump gặp Phúc Quy Mã thì anh McCain đi sang Việt Nam và đưa cái tàu lại mang tên ông nội, ông cha của anh, và anh ấy để tô đậm cho cái sự thành công của Podesta Group. McCain vẫn cho rằng thúc đẩy quan hệ Việt Mỹ sâu rộng vẫn có lợi cho người dân Việt Nam hơn là thông qua đạo luật về nhân quyền để dồn Cộng sản Hà Nội vào chân tường. Và Nguyễn Trọng Dân nói thật là hết sức ngụy biện. Không biết ngày nay khi hay tin người công dân Việt Nam Cộng Hòa bất khuất Nguyễn Hữu Tấn bị cắt cổ hy sinh vì cờ vàng trong đồn công an của Việt Cộng, hay Nguyễn Mai Anh Tuấn phải vào tù dù mới 15 tuổi do phản đối bạo quyền. Cái chuyện như thế, dân biểu Smith nói rằng sinh mạng của dân làng trại Việt Nam hiện nay bị Việt Cộng xuất khẩu, cắt chém, bỏ tù không xét xử, như những con gà ngoài chợ, cũng là nhờ những người có triết lý giống ông John McCain sau khi được bọn môi giới lobby John Podesta. Nó có đấm mõm hay không? Không những nhóm này lãnh hợp đồng vận động cho Cộng sản Việt Nam, mà có luôn cả hợp đồng vận động cho chính phủ Kenya, chính phủ Ai Cập, cho ngân hàng lớn nhất của Nga là Sberbank of Russia. Riêng chính phủ Azerbaijan đã phải trả gần 60.000 đô la mỗi tháng tiền môi giới phí để nhóm này vận động chính trường ở Washington có lập trường thân thiện với Azerbaijan, vì quốc gia này cần bán dầu hỏa để có thu nhập và cần hậu thuẫn của Washington để giảm bớt sức ép cô lập đất nước này từ nước Nga. Đấy. Và cả tàu cộng lẫn Trung Cộng, cả hai quốc gia cộng sản bao năm qua được hậu đãi từ kinh tế đến nước ngoài bởi Hoa Kỳ cũng nhờ bọn môi giới chính trị giống như Podesta ở Washington. Rồi thì công ty Hitech của Trung Cộng nướng gần 350.000 đô la kinh phí cho môi giới ở Washington. Công ty Trung Cộng bị nghi ngờ là có dính liên đến các hoạt động quân báo của Trung Cộng. Rồi Sprint Nextel rất là ham chuộng những cái thông tin như thế này. Vì thế cho nên ông Donald Trump khi ông còn đang tranh cử, ông đã nói rằng ông sẽ ra những cái luật là cấm cho những anh đã từng tham dự chính quyền thì không được làm lobby. Và anh thì khi làm tổng thống bây giờ anh ít tiếp xúc với lobby. Lobby ở xung quanh, không tiếp xúc được với ông Trump. Tóm lại là bản tin cho cái con số rõ ràng. Ước tính mỗi năm có đến trên 3 tỷ Mỹ Kim bỏ ra làm cước phí cho bọn môi giới chính trị Washington đi vận động. Sau đây là bản thống kê tổng số tốn kém cho bọn môi giới chính trị tại Washington mỗi năm. Năm 2017 mới có 5 tháng, bây giờ bắt đầu tháng 6 đã 855 triệu. Năm 2016 là 3 tỷ 148 nghìn triệu. Năm 2015 là 3 tỷ 2. Năm 2014 là 3 tỷ 2. 2013 cũng 3 tỷ 2. 2012 là 3 tỷ 3. 2011 là 3 tỷ 3. 2010 là 3 tỷ 5, 3 tỷ rưỡi. Và năm 2019 là cũng 3 tỷ rưỡi. Đấy, tóm lại là gì? Trên thực tế, hãng bảng thống kê trên cho thấy mức chi tiêu cho bọn môi giới chính trị Hoa Kỳ không hề giảm trong một suốt 8 năm mà ông Obama làm tổng thống đó. Và qua vụ việc bãi bỏ cấm vận vũ khí sát thương cho Việt Cộng nhờ vào hậu thuẫn từ vây cánh của gia đình Clinton, thông qua nhóm môi giới chính trị Podesta gắn chặt với uy quyền của gia đình ông Clinton, vận động ai cũng thấy ngay hứa hẹn của Obama về việc cải cách chính phủ Hoa Thành Đốn đã không hề được thực hiện. Nhiệm kỳ cuối, 3 năm cuối của nhiệm kỳ Obama 2016, chi tiêu tăng vọt đều đặn lên trên 6 triệu đô la mỗi năm. Như vậy, trong 3 năm 2014-2016, tổng số chi tiêu cho bọn môi giới chính trị Hoa Thành Đốn đã ảnh hưởng đến liên chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ không thôi tăng vọt lên trên 20 triệu đô. Sau khi ông Donald Trump thắng cử, hãng truyền thông Bloomberg loan tin là nhóm môi giới chính trị Podesta mất hàng loạt các hợp đồng béo bở, vì ai cũng biết rõ vây cánh của bà Clinton và ông Obama đã không còn quyền lực bao trùm Hoa Thành Đốn như trước nữa. Cụ thể là đại công ty Alphabet Incorporation, chủ quản công ty Google lừng danh, đã rời bỏ khỏi Podesta. Ước tính có khoảng 7 đại thân chủ sẽ rời bỏ nhóm môi giới chính trị Podesta, nâng tổng số thiệt hại lên trên 400.000 đô la trong vài tháng gần đây cho nhóm này. Cũng theo Bloomberg, hãng Google đã phải trả gần 80.000 đô cho Podesta chỉ trong 3 tháng cuối năm 2016 để mong có hậu thuẫn chính trị mai này từ vây cánh gia đình của bà Clinton nếu bà thắng cử. Vì chỉ số bầu cử thì giới truyền thông Mỹ hô hoán rầm rộ là bà Clinton sẽ thắng cử, sang cử tuyệt đối đấy. Và bản tin có một đoạn rất là lạ. Điều đáng ngạc nhiên là dù Hoa Kỳ là đồng minh chiến lược với Do Thái bấy lâu, luôn sẵn sàng ưu đãi quốc gia này mọi thứ, mọi thời điểm, thế nhưng tiền cung ứng cho bọn môi giới chính trị ở Hoa Kỳ để nước Mỹ đưa ra lập trường đối ngoại có lợi cho Do Thái chỉ thấy tăng chứ không hề giảm. Do Thái chịu chi là Do Thái vận động có lợi cho Do Thái vận động tăng kinh khiếp từ 3 đến 4 triệu Mỹ Kim thay vì khoảng 1 triệu trên năm trước đó. Và đến cái hoạt động như này là nếu Việt Cộng quyết tâm rộng giá chi tiền thì bọn này vẫn làm công cộng hậu để đưa ra lập trường chính sách đối ngoại có lợi cho mình thì chắc chắn Podesta không cáng đáng nổi hợp đồng này, thì sẽ có nhóm môi giới chính trị khác tài bà hơn, may mắn hơn cáng đáng. Đấy. Rồi thì đừng nói cho Việt Nam Cộng Hòa. Cuộc đấu tranh giành lại chính thể Việt Nam Cộng Hòa, dân quyền, dân chủ của người dân trong nước lệ thuộc hoàn toàn vào khả năng của hàng triệu. Bây giờ chúng ta không có cái Podesta, không có tiền để vận động thì chúng ta phải làm sao? Chúng ta phải có một cái hàng triệu công dân Hoa Kỳ tại sử dụng bọn môi giới chính trị của Hoa Kỳ lớn một cách khôn khéo hiệu quả để chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ không thể nào đi đến quyết định tạo cho Cộng sản Hà Nội có quá nhiều thuận lợi từ thông tin, kinh tế đến quốc phòng, thoải mái cắt cổ hay giam cầm người dân đấu tranh như hiện nay được nữa. Không tung tiền tối đa để lobby hậu trường thì chống lại nỗ lực lobby hậu trường của Việt Cộng tại Hoa Kỳ thì cũng giống như là đánh trận mà hở bê sợ hận để tăng quân Việt Cộng xâm nhập vào phản kính. Do đó, thay vì các hội đoàn bên Mỹ quyên tiền góp bạc vạn về quê nhà làm từ thiện có lợi cho Việt Cộng, hãy tung tối đa tài lực có thể có để lobby chính trường nước Mỹ như người Do Thái đã làm, đang làm và vẫn còn làm, mang đến một đường lối chính sách đối ngoại từ chính phủ Mỹ thuận lợi hơn cho sự đấu tranh của dân tộc tại quê nhà. Cảm ơn ông Nguyễn Trọng Dân. Đến đây thì tôi có hai bài bình luận, các bình luận ra quý vị. Bài có Bùi Tín, ông cho rằng anh Phúc Quy Mã này anh đi để thụ huấn. Đây tôi rất là thú vị cái chi tiết này. Và mở đầu ông Bùi Tín cho rằng ông Donald Trump vậy mà rất thâm, có nghĩa là có mưu cao, ý định sâu sắc, là vì ông đưa anh Phúc Quy Mã đến Heritage Foundation. Ông mời Phúc sang Washington coi là vị khách đầu tiên của khu vực Đông Nam Á có giấy mời cẩn thận được trao tay cho Bộ trưởng Ngoại giao Văn Minh. Sau khi gặp ông Trump, phía Hoa Kỳ sắp xếp để ông Phúc đến đọc bài diễn văn đặc biệt tại trụ sở tổ chức Heritage Foundation, có thể tạm dịch là Viện Di sản của Hoa Kỳ. Đây là một tổ chức trị phi lợi nhuận mang tính chất bảo thủ rất cao, với cái nghĩa tốt đẹp là bảo vệ những giá trị truyền thống cao quý của Hoa Kỳ. Chủ trương của viện này là hỗ trợ cho doanh nghiệp và thị trường Hoa Kỳ qua cơ chế và pháp luật. Nhân vật lịch sử được viện này đề cao nhất là ông Thomas Jefferson, là người đã từng là Tổng thống Mỹ, và tôi học tập ông Jefferson từ khi tôi học trường luật ở Sài Gòn về cái bản hiến pháp Hoa Kỳ mà ông ấy là người chấp bút. Bây giờ mới đây tạp chí của Viện Heritage đã công bố bản thống kê về quyền tự do kinh doanh trên toàn thế giới đầu năm 2017, cho biết Việt Nam đứng thứ hạng 147, dưới Myanmar đứng thứ 146. Việt Nam bị xếp là vào cái loại nước gọi là chủ yếu không có tự do, tức là mostly unfree. Việt Nam cũng bị xếp là đèn đỏ hạng cuối về tự do ở Đông Nam Á, khi Singapore được xếp thứ 2, Đài Loan thứ 11 và Hàn Quốc thứ 23 so với toàn thế giới. Đây là bài học mà ông Donald Trump tặng cho anh Phúc Quy Mã này. Vậy thiên phúc ở đó sẽ nói được điều gì trước diễn đàn to lớn, cho những nhà tạo nên chính sách kinh tế Hoa Kỳ là những thinh tăng, những túi khôn kiệt xuất của nước Mỹ? Chẳng lẽ ông lại khoe về chính sách đặc sắc, lấy kinh tế quốc doanh của nhà nước làm chủ đạo cho nền kinh tế định hướng xã hội chủ nghĩa? Hay là ông sẽ khoe về nền kinh tế nông nghiệp phi khi phương châm đất đai ruộng đồng là thuộc quyền sở hữu của toàn dân do nhà nước cộng sản thống nhất quản lý? Đấy, cho ông đến đó, ông nói gì đây? Ông nói hôm nay không nói được. Có thể nói tất cả các chính sách kinh tế, tài chính, văn hóa, xã hội, đối ngoại của Việt Nam đối chiếu với lý tưởng tiêu chí tự do kinh tế, tự do kinh doanh, tự do cá nhân của Heritage Foundation đều khác nhau rất xa, đối nghịch nhau như trước với lửa. Đó. Không thể có một sự đồng cảm nào dù nhỏ nhất, cho nên ông Phúc không thể làm vừa lòng mảy may một cử tọa thượng thẳng như vậy. Nếu mua vài tỷ đô la máy bay, xe tải, tàu thủy có gì? Nếu thật sự trung thực biết điều gần dân trọng dân như ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tự khoe, thì ông Phúc nên khiêm tốn học những điều tốt, điều hay trong tôn chỉ mục tiêu cao quý của Heritage Foundation là tự nguyện thực hiện tự do kinh tế, tự do bình đẳng trong kinh doanh, đưa dân Việt Nam thoát ra khỏi vị trí đèn đỏ chứ 147. Không có mấy cái đẹp đẽ mà thoát khỏi cái loại nước mà được đặt tên là chủ yếu không có tự do, do chính tổ chức Heritage Foundation này công bố trước khi ông Phúc đến để đăng đàn. Ông Phúc hãy coi đây là chuyến đi thụ huấn, đi học hỏi có lợi. Ông Lan Tâm và cố vấn thật khôn và thâm, họ cố tình khuyên khéo ông Phúc là hãy bớt độc đoán đi, hãy nói và làm dân chủ đi, hãy nói và làm tự do đi. Điều đó có sẽ là con đường khôn ngoan ngắn nhất để nâng cao và thắt chặt tình bạn Việt Mỹ. Xin chớ có cho rằng ông Donald Trump không quan tâm đến nhân quyền ở Việt Nam. Vì tại sao bà Melania là đệ nhất phu nhân lại biểu dương cô Nguyễn Ngọc Như Quỳnh? Tại sao Bộ Ngoại giao kia lại chọn cô Lưu Thị Quyên 23 tuổi ở Hà Nội để trao phần tưởng tài năng lãnh đạo trẻ toàn cầu chỉ vài ngày trước khi Phúc sang Mỹ? Cảm ơn ông Bùi Tiến cho ra những cái thông tin này. Và tôi còn một thái bài nữa, bài hôm nay thì quá dài nhưng mà cũng không thể kết thúc mau lẹ được. Dân là báo đăng bài của Trần Thảo, Nguyễn Xuân Phúc đi công du hồi cũng lại nhắc lại những cái gì. Và nói rằng Thủ tướng Việt Nam đã lên gân khi phát biểu là người dân và các doanh nghiệp Việt Nam rất muốn, rất thích làm bà ăn với các tập đoàn đầu tư Hoa Kỳ. Và đó là tình cảm rất tuyệt vời, vì Hoa Kỳ có sự minh bạch, có sự chống tiêu cực tham nhũng. Những điều đó trùng hợp với tinh thần của chính phủ liêm chính được ông thúc đẩy kể từ khi nhậm chức. Xem ra Nguyễn Xuân Phúc và Bộ Chính trị của ông đã đưa hết vốn ra để lôi kéo Hoa Kỳ, để cường quốc này xem Việt Nam như là một đối tác quan trọng về mặt chiến lược và hỗ trợ Việt Nam khi xảy ra vấn đề trên biển Đông của Trung Quốc. Nhưng mà thống kê cho thấy đầu tư của Hoa Kỳ hiện nay còn rất thấp so với những nước như Hàn Quốc, Nhật Bản và Đài Loan. Nhưng kỳ vọng của Việt Nam có thể đạt được hay không, và Nguyễn Xuân Phúc sẽ mang về được lợi ích nào cho Việt Nam trong chuyến đi này? Tóm lại là đối với Hoa Kỳ, Việt Nam có thể vị thế chiến lược vô cùng quan trọng nếu Hoa Kỳ muốn ngăn chặn sự bành trướng của Trung Quốc tại Biển Đông. Vào thời Tổng thống Barack Obama, Hoa Kỳ bắt đầu chiến lược xoay trục với nhau thì bắt đầu ve vãn Việt Nam. Cho nên Việt Nam quen thói đi dây. Tình trạng đu dây của Việt Nam trong mối quan hệ của Hoa Kỳ và Trung Quốc lúc nào cũng nghiêng hẳn về phía Trung Quốc. Và tình trạng này đã phải cáo chung khi Tổng thống Donald Trump lên nhậm chức tân Tổng Hoa Kỳ. Ông Trump đã nói thẳng vào mặt Việt Nam về thái độ đi hai hàng của chế độ Việt Nam Cộng sản Việt Nam và dứt khoát rút chân ra khỏi tổ chức TPP. Đối với những vận động xuất sắc của Việt Nam với Hoa Kỳ, những ai từng biết ít nhiều về mặt chiếc thành đô được ký kết bởi giữa Việt Nam với thời Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh với bên Trung Quốc thời Trang Trạch Dân và Lý Bằng sẽ tự hỏi, khi đã có âm mưu bán nước cho Trung Cộng, tại sao nhà cầm quyền Việt Nam lại phải bận tâm vận động Hoa Kỳ để be bờ ngăn chặn sự thành chiến của Trung Quốc? Sao lại có vẻ mâu thuẫn như thế nào? Tốt tôi đem cái bài này vào, tuy rằng đại nó dài, là vì có những cái mâu thuẫn. Anh là bán nước tàu, anh là một bộ phận nước tàu, rồi bây giờ là đi, anh nói là đi chơi với Mỹ được là làm cái mũi tàu để chặn ngăn chặn bằng chiến cầu, rất là mâu thuẫn. Thực ra vấn đề không đơn giản như vậy. Thời Nguyễn Văn Linh là tổng bí thư, thế giới chứng kiến sự sụp đổ dây chuyền của các nước cộng sản, bắt đầu bằng Liên Xô, chế độ cộng sản Việt Nam lo sợ cùng chung số phận với các nước cộng sản Đông Âu nên bám với vào Trung Cộng để sinh tồn, đúng, thả mất nước chứ không mất đảng á. Được, tôi hoan nghênh là những cái này tôi đã bình luận trước rất nhiều rồi. Chế độ cộng sản Việt Nam hiện nay mang nặng cái di sản thối tha của thời Nguyễn Văn Linh để lại, bị Trung Cộng cấy sinh tử phù, không thể nào không để cho Trung Cộng lấn lướt từng phần. Nhưng mà chúng nó tức là tụi lạc đạo đó, những thằng nhờ vào đảng cướp mà có quyền lực tài lực, ăn trên ngồi trước quen rồi, chúng không đành lòng, chúng không đành lòng bỏ đi quyền lợi béo bở, vì thế chúng tìm hết cách xoay sở để giữ đảng sinh tồn, để lợi ích nhóm lưu truyền mãi mãi, dù phải thỏa hiệp với kẻ thù phương Bắc. Nhưng trong mấy mươi năm qua, Trung Quốc đã từng bước bao vây Việt Nam trong một cái thùng sắt, đã nắm thế thượng phong và không cần giữ thế thỏa hiệp với Việt Nam nữa, càng ngày càng ép Việt Nam tới mức không thở nổi. Tình trạng Việt Nam hiện nay trong sự xâm lấn trắng trợn của Trung Cộng đã không còn là điều phải bàn cãi, và Việt Nam lo sợ không cản nổi bước tiến của Trung Cộng. Chính vì thế mà cộng sản Việt Nam bằng mọi cách phải tìm được ra, nhìn ra thế giới ngày nay còn có lực lượng nào khác ngoài Hoa Kỳ có thể giúp Việt Nam giải quyết bài toán sinh tồn cái gọi này. Đó. Và trong cái chuyến đi này và sau chuyến đi này thì Nguyễn Xuân Phúc đã đi sang Nhật, và có lẽ sẽ được Nhật hứa giúp tiền bạc thế nào đó, tức là, nhưng mà ký giả Trần Thảo nói rằng thì này, lần này á, ăn cây nào thì rào cây nấy, chứ không phải là ăn cây táo mà rào cây sung. À, nếu mà như thế thì coi bộ không dễ thế nào đâu, vì cho tới nay cộng sản Việt Nam vẫn phải lấy luôn đi trình diện Tập Cận Bình trước khi muốn ba điều bốn chuyện với Mỹ. Và dù Hoa Kỳ muốn mở rộng mậu dịch với Việt Nam, đổ vốn vào đầu tư, nhưng chế độ tư bản hoang dã của Việt Nam hiện nay chuyên môn đi đàn áp người dân bằng bạo lực, tình trạng xã hội bất ổn ở địa phương thì lãnh chúa không nghe lời trung ương, tất cả khó khăn đó khiến cho giới tư bản Mỹ cảm thấy không an toàn. Những quảng cáo của Nguyễn Xuân Phúc về một chính phủ liêm chính, một xã hội không khủng bố, không có tin tặc hay Hồi giáo v.v. không thể nào che mắt được những con mắt lão luyện của tư bản Mỹ. Điều đó giải thích cho tại sao Việt Nam và Hoa Kỳ bình thường hóa quan hệ từ thời Tổng thống Bill Clinton, nhưng mãi tới nay đầu tư của tư bản Mỹ vẫn xếp sau các nước như các nước nhỏ như Hàn Quốc, Nhật Bản và Đài Loan. À, tóm lại là tôi tham nghênh cái bài bình luận này. Và cái đoạn kết luận có những câu không thể bỏ qua được, mặc dù cái bài này đã quá giả. Nhìn thấy bộ hai bên, ta thấy Hoa Kỳ chờ đợi Việt Nam thay đổi để có ý thức chính trị thiên về phía Mỹ, nếu có thể thì đứng thành hàng với Mỹ trong một liên minh quân sự. Thứ đến là mở rộng những quyền tự do căn bản của một xã hội đàn dân sự, tôn trọng nhân quyền để đảm bảo sự an toàn của tư bản Mỹ khi vào đầu tư ở Việt Nam. Đấy là vì quyền lợi của họ. Tóm lại trong cái này là Việt Nam rất lo ngại rằng có thể Hoa Kỳ ăn rơ với Trung Quốc về vấn đề Biển Đông để đổi lại việc Trung Quốc kìm hãm Bắc Triều Tiên theo ý của Hoa Kỳ. À, đấy, tôi nói là cái sợ của nó là sợ đó, đó. Hai bên đều chưa đạt được một điểm chung nào, vì thế dù Nguyễn Xuân Phúc có đưa ra lời mời dụ hoặc và ký hợp đồng nhập khẩu hàng hóa và chịu quay lên tới 15 tỷ đô la hay 8 tỷ thôi, coi bộ chuyến đi vận động của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sang Hoa Kỳ cũng chỉ là công cốc. Giấc mơ lắm làm người cứu rỗi chế độ còn mờ mờ ảo ảo trước mặt ngài Thủ tướng của Việt Nam. Vậy mới nói, một chế độ quen thói nô lệ ngoại bang xa rời dân, nhân dân coi dân như cỏ rác, thì mãi mãi cũng chỉ là một thứ mất gốc chỉ sống vất vưởng trong một thời gian rồi cũng sẽ chìm vào bóng tối của lịch sử cùng với tiếng nguyền rủa của nhân dân. Và đây là một bình luận ngắn ở báo Quyền Được Biết do Nguyễn Anh đặt vấn đề là Đảng Cộng sản còn sống được bao lâu nữa. Chuyến đi Mỹ của Nguyễn Xuân Phúc là một sự thất bại hoàn toàn. Nó nói lên rằng Đảng Cộng sản đã đến hồi diệt vong, chúng chết vì không còn tiền để nuôi sống cái bộ máy tham lam vô độ. Vì thế sau khi đến Mỹ, Nguyễn Xuân Phúc đã dẫn phái đoàn đến Nhật Bản tìm kiếm các nguồn cải tài trợ, mời gọi các đối tác đầu tư vào thị trường Việt Nam. Tiếc thay, điều đó không phải một sớm một chiều Việt Nam có thể có được. Đấy. Chuyến thăm Mỹ và Nhật của Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Việt Nam là ra nói lên điều gì? Nó chỉ nói lên sự lúng túng trong chủ thuyết Cộng sản đánh đu cùng tư bản. Nó thể hiện sự suy vong của triều đại Cộng sản mà Phúc là người kế thừa. Đó. Và vay mượn vô tội vạ này đã đẩy mạnh từ thời Nguyễn Tấn Dũng. Trong hai nhiệm kỳ của mình, Dũng đã phá tan nền kinh tế Cộng sản với những dự án khoác lác là quả đấm thép, chủ trương lớn như là Vinasin, Vinalize, Nhân Cơ, Bô Xít, Biệt Minh Lào, v.v. Lướt qua cái đoạn kể tội Nguyễn Tấn Dũng. Tại sao Đảng Cộng sản Việt Nam tìm mọi nguồn tiền bằng đủ mọi cách, từ xin xỏ đến vay mượn? Đó là một câu hỏi cần nhìn nhận một cách khách quan và rõ ràng. Để có thể cai trị một dân tộc theo cung cách độc tài, phong kiến, cha truyền có nối, sắt máu và cực đoan, thì công thức chung của các quốc gia đó chỉ là một cụm từ duy nhất, là vũ lực. Để tôi nhắc lại, 8 triệu Cộng sản cai trị 90 triệu dân người Việt Nam. Cộng sản Việt Nam đã xây dựng cho mình một lực lượng hùng hậu là công an và quân đội. Công an Cộng sản Việt Nam là một thế lực rất mạnh, trong đó chiếm hơn 90% quân số đều là đảng viên Đảng Cộng sản. Duy trì một lực lượng như vậy, tất nhiên Đảng Cộng sản phải cần tiền để nuôi quân, do đó họ làm đủ mọi cách để có tiền. Từ bán tài nguyên thiên nhiên của đất nước cho đến vay mượn với những mỹ từ dự án mà mình vẽ ra nhằm moi móc được những khoản tiền lớn. Sau khi có, họ sẽ dùng mọi mánh khóe để ăn bớt, ăn xén, làm giàu bất chính, cuối cùng được đưa vào khai thác nhằm tạo ra lợi nhuận, chi trả cho chủ nợ, cũng như trang trải những chi phí bắt buộc của bộ máy cầm quyền. Tôi rất thích cái bài này. Giờ này mà còn định kinh tế thị trường định hướng cho nghĩa là một loại công thức không giống bất cứ quốc gia nào trên thế giới. Thì để cho phép một bộ máy tham nhũng đấy, tôi đã nói tham nhũng và tù thậu rồi. Và họ mong muốn thay đổi xã hội, tạo công việc làm cho người dân, nhưng chỉ một thời gian ngắn không chịu nổi những bất cập, đã phải đóng cửa ngưng hoạt động, chọn cho một phương án như thế đấy. Định hướng theo nghĩa là các công ty là phá sản biết bao nhiêu. Rồi luật đất đai là trong nó quy định Đảng Cộng sản cho toàn quyền sở hữu bất cứ khi nào họ muốn. Đất cả của người ta mà nó thu hồi, nó cưỡng chiếm, nó lại thu hồi. Điểm đáng lưu ý nhất trong tình hình hiện nay là với luật đất đai nằm trong tay nhà cầm quyền và những thông tin hành lang về hiệp định Thành Đô, trong đó năm 2020 Việt Nam sẽ trở thành một khu tự trị của tàu, là một vấn đề vô cùng quan trọng mà toàn dân cần phải suy nghĩ. Để chuẩn bị cho việc bàn giao cho tàu đó, Cộng sản ở Việt Nam đã có những hành động phi dân chủ, chà đạp nhân quyền khi dùng những lực lượng hành pháp đàn áp người dân. Trở lại với chuyến đi công du của Nguyễn Xuân Phúc, một tên thủ tướng rốt nát có trình độ văn hóa rất thấp, nhưng bản lĩnh gian ác thì rất cao. Vì y là kẻ tình nghi trong việc giết Nguyễn Bá Thành, Ban Tuyên giáo Trung ương, cựu bí thư Đà Nẵng, theo thông tin của trang Chân Dung Quyền Lực, chuyến công du của Phúc đến Mỹ chỉ để thỏa mãn cái bản ngã của tân Tổng thống Donald Trump, một ông Tổng thống với slogan Make America Great Again. Trong đó Nguyễn Xuân Phúc cũng cùng bộ đoàn thế tử của mình đã ký những hợp đồng lên đến 15 tỷ đô la, có 8 tỷ thôi, Nhưng điều cần lưu ý là trong bối cảnh Việt Nam đang nợ như chỗ trộm, ngân sách trong nước ở dưới mức an toàn, quỹ an sinh xã hội có thể vỡ bất cứ lúc nào, có thế thì tiền ở đâu mà Việt Nam đưa qua cống nộp cho nước Mỹ? Nó đi sang Nhật rồi, nó vay xin của Nhật đó. Tóm lại là nó mong là Mỹ phớt lờ những vi phạm nghiêm trọng về nhân quyền, dân chủ dân trong nước. Ngoài ra cũng là động thái lobby cho những quyền lợi thuế quan nhập khẩu cho hàng Việt Nam sang Mỹ sau khi Mỹ tuyên bố xuất khẩu ra. Tóm lại, chuyến đi Mỹ của Nguyễn Xuân Phúc là một sự thất bại hoàn toàn. Nó nói lên rằng Đảng Cộng sản Việt Nam đã đến hồi diệt vong. Chúng chết vì không còn tiền để nuôi sống cái bộ máy tham lam vô độ. Vì thế, sau khi đến Mỹ, Nguyễn Xuân Phúc đã dẫn phái đoàn đến Nhật Bản tìm kiếm các nguồn tài trợ, mời gọi các đối tác đầu tư vào thị trường Việt Nam. Tiếc thay, điều đó không phải một sớm một chiều Việt Nam có thể có được với những bất cập trong cơ chế điều hành hiện nay. Với làn sóng dân oan mất đất, hiểm họa môi trường Formosa, làn sóng đòi dân chủ nhân quyền trong nước hiện nay, Đảng sẽ tăng cường khủng bố. Thế nhưng đã là bản chất của đảng cướp thì có tiền mới có lâu la, đúng không? Nhớ nhé. Bản chất của đảng cướp thì có tiền mới có lâu la, không tiền thì sự mất quyền cai trị của Đảng Cộng sản chỉ còn tính theo tháng theo ngày mà thôi. Vâng, tôi với cái hai bài vừa rồi thì tôi nghĩ là tôi không cần phải kết luận gì cái bài này cả, là chuyến đi của Nguyễn Xuân Phúc là một chuyến đi cứu chế độ, mà sự thành công của nó không thể nói là thành công vì nó rất là tơ lơ mơ, và các nhà bình luận đã cho rằng là một sự thất bại hoàn toàn.